thì xin nhắc lại. Đức, mấy con nhớ là mấy con có thấy cái tượng mà đi khất thực không? Có thấy cái tượng mấy con đi khất thực, đừng có ôm cái bình bát đằng trước, cái để trước cái bụng của mình, giống như mình đi sinh đi khất cái á. Đức Phật ôm cái bình bát để một bên hông, để một cái tay dịch như thế này, đúng không? Các con thấy cái tượng không? Thì khi mà đi khất thực á, từ ở trong thất mình đi ra, thì nếu mình ôm cái bình bát như vậy á, thì mấy con sẽ bị mỏi tay lắm khi đi xa đường, phải không? Gần thì mấy con ôm gì được, nhưng mà xa quá mấy con ôm gì mỏi tay lắm. Cho nên vì vậy mà khi đi gần tới, đi tới chỗ mình khất thực, thì mình mới ôm cái bình bát ra để mình đi khất thực. Thường thường là người ta đi trên một cái đoạn đường nào đó, người ta mới móc cái bát ra, chứ người ta không có móc cái bát. Người ta đi từ cái chỗ tỉnh xá hoặc là tỉnh thất, người ta đi mà từ chỗ như đây mình ra chợ, mình ôm cái bình bát kiểu đó thì mình đi không nổi đâu. Người ta chỉ mang cái túi bát, bỏ cái bát ở trong cái túi người ta đi thôi. Nhưng mà khi đến cái đoạn đường mà người ta sẽ đi khất thực đó, thì người ta móc cái bát ra, người ta ôm xuống, người ta đi. Các con nhớ. Nhưng mà ta dỡ cái nắp ra để mọi người, người ta đến người ta xớt bát mình á, thì người ta chắp tay, người ta xá mình, người ta xá, thì mình đứng lại, mình không đi nữa. Không đi nữa, người ta sẽ bỏ thực phẩm vào. Người ta xá rồi, mình đứng lại, thì người ta vào nhà, người ta lấy cơm hoặc là người ta lấy thực phẩm, người ta đem ra, người ta bỏ trong bát. Khi bỏ bát rồi người ta chấp tay, người ta xá mình, thì mình sẽ ước nguyện mình đứng lại, chứ mình chưa có dậu đi. Mình ước nguyện cho cái người cúng dường cho mình, rồi mình mới bước mình đi. Mình đi đến một đoạn nữa thì có người chấp tay xá mình để xin cúng dường, thì mình đứng lại, mình không đi. Chừng đó người ta xớt bát quả vào, rồi mình ước nguyện họ xong rồi thì mình lại tiếp tục mình đi. Chừng nào mình thấy bát mình vừa đủ ăn không, thì mình đẩy nắp bát ra và bỏ vào trong cái túi bát, rồi mình mang về, chứ không có để cái bát ôm đi nữa. Thì từ cái ở trong thất của mấy con mà đi như vậy đó, thì mấy con đi khất thực ra tới chỗ mà khất thực, thì mấy con sẽ ôm cái bát như vậy, mấy con đi ra tới chỗ khất thực. Sau khi khất thực xong rồi, từ ở chỗ cái bàn mà con lấy thực khất thực đó, mấy con sẽ bỏ vào trong bát, rồi mấy con mang, mấy con đi về, mấy con khỏi ôm lần thứ hai. Nghĩa là đi ra thì mấy con ôm bát, mà đi về thì mấy con bỏ trong cái túi bát. Vậy thì mỗi người ở đây, người nào có túi bát chưa? Chưa có thì mấy con phải có túi bát. Cái đi cũng ôm mà về cũng ôm bát thì thiệt ra thì thiên hạ không biết là cái người này đi xin là sao mà đi xin dữ quá vậy. Đi cũng xin mà về cũng xin, do đó nó sai, nó không đúng mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy thấy nó ở đây ấy, chúng ta chưa có đủ bát, mặc dù là cư sĩ mấy con cũng là đi khất thực, là tu sĩ. Và đồng thời nếu mà những người tu thì chuẩn bị, nếu mà mang ôm cái bát mà đi xin á, thì mặc cái áo tràng như thầy đi xin á, nó cũng được, nhưng mà nó không hay đâu, không có giống ngày xưa cái giáo đoàn của Phật. Cho nên chúng ta sẽ đi khất thực là chúng ta sẽ mặc y dấn hẳn ngoài đàng hoàng, chúng ta mới đi khất thực. Nghĩa là ở đây những người xuất gia thì chúng ta sẽ có, mỗi người đều có một cái y dấn theo nguyên thủy, theo khất sĩ. Màu sắc thì hiện giờ thì thầy sẽ chọn cho cái tu sĩ chúng ta có một cái màu cho nó giống nhau, đừng khác nhau. Ví dụ như người mặc màu đỏ, kẻ mặc màu vàng, nó lộn xộn, người ta thấy ở cái mặt như vậy thì cái người này là khất sĩ, còn cái người này là mặc như vậy là nam tông, nguyên thủy nam tông. Còn người thì mặc cái áo tràng màu lam, màu đà, nó đủ mặt, đủ mọi. Thì khi mà đi khất thực thì chúng ta nên mặc một loạt đồ giống nhau. Nhưng bây giờ mình chưa có đủ cái. Thầy muốn nghĩ rằng mình lo tu tập, để rồi cái vấn đề mà giáo đoàn của mình sẽ, mình tu tập được kết quả, dù là một phần hoặc là hai phần kết quả của sự tu tập, tức là chúng ta xả được tâm, chúng ta sống được đúng đức hạnh. Thì lúc bây giờ về cái hình thức mà ăn mặc thì thầy sẽ lo lắng trên vấn đề đó cho mấy con hết, chứ còn mấy con lo thì cũng không được. Còn hiện giờ thì chúng ta coi như là tất cả những các hệ phái khác đều về đây tu tập với chúng ta. Sau khi mà chúng ta đạt được kết quả, nhất là ở đây có những người tu chứng quả A-la-hán, làm chủ được bốn sự sống chết, thì đó là cái tiếng nói của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ thành lập cái giáo đoàn giống như Phật ngày xưa. Chúng ta có những cái y áo như thế nào cho phù hợp, bởi vì trong giai đoạn chúng ta là những người đang sống ở trong cái hầu hết là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng của truyền thống của Đại Thừa, cho nên mỗi người đều chúng ta có cái áo tràng như thế này để chúng ta hòa hợp với các thầy Đại Thừa, và đồng thời chúng ta có một cái y dấn, có một cái túi bát và có cái bát, để khi mà chúng ta thực hiện cái hạnh như đi sinh đó, thì mấy con nên toàn bộ chúng ta đều là chuẩn y dấn hết để thực hiện cái đi sinh. Còn với người cư sĩ của mấy con á, thì khi đi sinh á, thì mấy con cũng có y dấn mà gọi là bạch y, chứ không phải được màu vàng. Mấy con cũng dấn y để đến khi mà thay đổi cái y á, cái bạch y á, thì mấy con trở thành tu sĩ, thì mấy con đắp cái y màu vàng. Nó thì như vậy, cho nên gọi là bạch y á, là cái người cư sĩ như mấy con á, chứ không phải là mặc cái áo ngắn mà đi ra đi ôm mình bác đi khất thực, tôi coi sao cho được. Vì vậy mà khi mà tổ chức hẳn hòi thì mấy con bên cư sĩ mấy con đều có bạch y, còn bên tu sĩ thì y màu vàng, thì như vậy nó mới hợp, mới đúng cách. Nhưng mà cái vấn đề này thầy sẽ tổ chức, chứ còn nếu không thì đâu có lo lắng mỗi người, mà mấy con đâu có lo được. Còn vấn đề mà các con có tâm nguyện xuất gia thì hãy ráng tu giới luật cho nghiêm chỉnh. Các con nghe Đức Phật nói 4 tháng biệt trú để xem cái giới luật đức hạnh của mấy con, chứ không có gì hết. Nếu mà giới luật của mấy con mà đã sống đúng á, không có vi phạm đó, thì đương nhiên là Phật và chúng thánh tăng ngày xưa người ta chấp nhận liền. Còn nó còn phạm phải thì mấy con có muốn đi nữa thì ông Phật ổng trong thời Đức Phật ông Phật cũng không dám nữa. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con cố gắng giữ gìn cái giới hạnh cho nghiêm chỉnh trong một tháng thứ nhất đến tháng thứ hai, 4 tháng biệt trú. Thường thường là xin muốn xuất gia theo Phật để làm một vị tu sĩ á, thì phải 4 tháng biệt trú. Trong khi đó Đức Phật cho 4 tháng thì cái vị mà muốn xin Đức Phật mà xuất gia đó, thì 4 năm con cũng chấp nhận nữa, chứ đừng nói 4 tháng. Nhưng mà 4 tháng mà sống đúng á, thì 4 năm bây giờ 40 năm cũng như vậy à, nó cũng không có thay đổi, nó cũng chấp nhận được cái hạnh rồi, cho nên nó không có sai. Vì vậy hôm nay thầy nói như vậy để cho mấy con cố gắng để mà sống đúng cái phạm hạnh, để khi mà xuất gia để mà trở thành một tu sĩ á, thì nó phải đúng cái hạnh. Nhiều khi các con còn sơ sót quá nhiều, ví dụ như một tu sĩ mà xuất gia theo Phật mà còn nói chuyện, còn động, còn này kia rồi đó, nó chưa có đúng cái cách của người xuất gia. Người xuất gia phải sống trầm lặng, im lặng, đi nhẹ nhàng, không cua, không đầm, đi bước đi rất nhẹ nhàng, chứ không phải là đi như mà lính đi bộp bộp như vậy, đi lật đật dậu vàng mà chạy nhảy thì nó không được. Phải tập cái hạnh của mình cho đúng cách của cái người tu sĩ. Cho nên do những cái giới hạnh như vậy thì mấy con phải cố gắng, người nào muốn xuất gia thì phải cố gắng mà thực hiện. Trong khi đó thầy muốn nhắc nhở về vấn đề mà muốn xuất gia là phải vậy, và đồng thời xuất gia thì phải có một cái người lãnh chúng bên ni. Cho nên vì vậy một cái người đó phải có cái khả năng, có tài. Trong có tài thì phải có đức, chứ tài không thì không được. Mà tài không có mà đức cũng không có thì coi như là không lãnh chúng được, không lãnh chúng ni được. Cho nên con phải có tài, có đức. Tài là phải thông suốt. Ví dụ như thầy, ví dụ như trong cái vấn đề mà cái định vô lậu triển khai cái tri kiến á, chứng tỏ là cái người phải có cái sự thông suốt. Rồi cái đức của cái người đó, nó phải thực hiện được cái đức, thì cái người đó sẽ lãnh đạo chúng đi thay thầy. Lúc mà thầy có một cái tu viện nữ, thì tất cả cái người đó có tài mà có đức thì họ sẽ thay thầy để lãnh chứng đi để chăm sóc cho bên nữ, thì như vậy mới được. Chứ còn bây giờ mấy con có tài mà các con thiếu đức thì cũng không được, mà có đức mà không thiếu tài thì mấy con không điều kiện nổi. Cho nên vì vậy đó phải đúng, bởi vì khi mà mình có tài thì như thầy nói, ví dụ như thầy Chân Quang thầy có tài, nhưng mà vì cái đức tu hành thầy chưa xong cho nên thầy lãnh chúng, thầy đưa một cái số người nó đi lạc đường. Còn thầy đấy, mà hầu hết là có một số người họ có tài, họ có tài lắm, nhưng mà vì cái đức tu giải thoát cuối cùng của họ chưa làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết thì họ lại lãnh chúng, họ lãnh chúng họ lại dẫn đi tè cái đường khác, cho nên không làm chủ được bốn cái sự đau khổ của con người, thành ra nó lệch con đường của đạo Phật mất đi. Cho nên thầy muốn chọn một cái người lãnh chúng ở bên đây làm cái người nó trọn vẹn, nó đầy đủ, có tài mà còn có đức ở trong đó, tức là đức giải thoát đó. Cho nên thầy mong rằng trong cái lớp chúng ta đào tạo đây, mấy con ra cố gắng tu học để đủ cái sức mà đảm đương lãnh cái trách nhiệm, trong khi đó dù là cái số người của mình có ít đi nữa, có ít đi nữa, ví dụ như 10 người, 20 người, mà cái nhiệm vụ cái người lãnh chúng nó phải có tài có đức như vậy mới đủ thuyết phục họ, mới đủ điều khiển, mới đủ hướng dẫn, chứ còn nếu không thì không thể nào làm được, không thể nào lãnh chúng được. Cho nên cái khó là ở chỗ đó. Còn cái sự tu tập của chúng ta hiện giờ nó đang đòi hỏi chúng ta rất nhiều thời gian tập trung vào sự tu tập để chúng ta thành tựu, để thành tựu được sự tu tập của chúng ta, chứ còn không khéo thì chúng ta sẽ không thành tựu được. Cho nên ở đây hôm nay thì cái giờ này là giờ chúng ta đang học định vô lậu, và chúng ta thấy rằng trong cái những cái bài mà viết về định vô lậu ở đây, mục đích chúng ta là học tu, học để cho hiểu, hiểu để mà tu, chứ không phải ở đây chúng ta mà cái tài giỏi hơn thiệt với nhau. Đừng có nghĩ cái điều đó, mà chúng ta nghĩ chúng ta cần hiểu. Khi mà chúng ta không hiểu thì nhờ cái người khác, người ta hiểu hơn, người ta hiểu nhiều, người ta biết cách nhiều hơn. Ví dụ như nói quán thân bất tịnh, thì có người, nhiều người viết một hai trang rồi không biết viết như thế nào nữa, nhưng mà có người lại viết thân bất tịnh á, nó từ cái đây mấy con thấy về Nguyên Thanh nó viết thân bất tịnh nó một sắp như thế này thì nó đọc cũng thấy mệt rồi. Tại sao nó nói nhiều quá vậy? Là tại vì nó biết cách nó nói, còn mình chưa biết cách. Và đồng thời nói chung đó là dù sao đi nữa mình cũng phải có học có hiểu. Chẳng hạn nào như một số kinh sách của Phật nói về thân bất tịnh rất nhiều, bởi vì cái mục đích của đạo Phật là phải thoát ra con đường sanh tử, mà nếu mà không quán thân bất tịnh thì chúng ta bị đắm nhiễm trong sắc dục, chúng ta không ly được, mà không ly được thì con đường sanh tử nó vẫn còn. Cho nên mục đích của đạo Phật là cái người đó phải sống thanh tịnh thân và tâm. Mà nếu mà chúng ta trước tiên mà chúng ta muốn tu cái thân tâm chúng ta thanh tịnh mà chúng ta không hiểu được cái thân bất tịnh của chúng ta, cái thân nhơ bẩn của chúng ta, thì chúng ta chấp nó sạch sẽ, do đó chúng ta cứ đắm đuối mê ở trong cái sắc dục, thì cho nên con đường sắc dục nó mở bài và đồng thời nó mới có tiếp tục tái sinh luân hồi mãi mãi. Vậy mà theo thầy thiết nghĩ trong cái sự mà học như thế này mà viết như thế này thì nó phải có một cái sự hiểu biết, chứ còn nếu không có sự hiểu biết thì chắc viết không được. Nó quá một cái sức quá thôi, quá nhiều thì nó mấy con đầu tiên vô đó. Quán về thân bất tịnh thì chúng ta phải biết quán đức ly sắc dục. Mấy con biết cái đức ly sắc dục, phải biết quán cái đức ly sắc dục. Kế đó thì chúng ta quán hành thân bất tịnh. Rồi kết cuối cùng để mà kết được cái quán thân bất tịnh đó thì chúng ta phải chánh kiến ở trên cái thân người chúng ta, để tức là chúng ta xả đó, chúng ta xả cái tâm sắc dục của chúng ta, cái tâm ái dục của chúng ta để lìa ra. Cho nên nó đi ba cái giai đoạn. Mà nếu mà nó để một cái giai đoạn mà chúng ta viết á, thì một cái bài nói cái thân bất tịnh như thế này thế khác rồi chúng ta hết. hết biết ở đâu mà nói. Mà trong thân khi kinh sách Phật 32 điều quán thân bất tịnh ghê gớm lắm chứ đâu phải ít. Mà chúng ta không học thì chúng ta cũng không biết. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học để hiểu biết. Hiểu biết không có nghĩa là hơn thua nha, mà hiểu biết để chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta để mình ly. Khi mà chúng ta chưa hiểu biết thì chúng ta ly nó rất khó. Mà khi hiểu biết rồi, tự mình nghe rồi, hiểu biết, học rồi mình hiểu biết, thì mình nhàm chán, mình ghê gớm, mình sợ hãi trước cái tâm sắc dục của mình. Cho nên cái sự học hỏi nó rất cần thiết cho chúng ta hiểu biết rất nhiều về cái tri kiến giải thoát, tức là cái sự hiểu biết của cái ý thức của chúng ta. Hôm nay thầy thấy rằng bây giờ chúng ta muốn hiểu biết thì phải đọc mới hiểu biết, còn bây giờ mà nếu mà để đánh ra thành sách đó thì một thời gian quá lâu. Cho nên vì vậy mà bây giờ không biết Nguyên Thanh bệnh, không biết có đọc nổi không, biết con có đọc nổi không con? À, đọc nổi thì lên đọc cho huynh đệ chị em đều nghe qua để biết cái sự tiếp tục ở trên quán thân bất tịnh. Đồng thời chúng ta còn quán về thực phẩm bất tịnh nữa mấy con. Bởi vì cái thân bất tịnh này lại nuôi dưỡng cái bất tịnh bên ngoài. Và đồng thời chúng ta còn phải quán hạnh tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đức tập, đức từ bi hỷ xả. Con sẽ lên trên cái ghế khi ngồi chứ nó ở đây nhiều quá không có thể mà đứng hoặc là quỳ mà có thể đọc hết được những cái bài này. Không là cái ghế. Không muốn đọc hết, đọc không đọc. Cái quan trọng là cái chỗ mà chúng ta tu tập để xả băng, cái chỗ mà chúng ta áp dụng vào tứ niệm xứ, học ở đây để mà áp dụng vào tứ niệm xứ, để mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, để mà ly dục ly ác pháp, để mình diệt ngã xả tăng. Đó là cách thức mà chúng ta hôm nay học để áp dụng vào tứ niệm xứ chứ không có gì khác nữa. Nếu người nào áp dụng về vào tứ niệm xứ được thanh tịnh thì người ấy là người chứng đạo trước tiên. Mà người chứng đạo là cái người xứng đáng để mà lãnh chúng đó. Còn cái người mà nói nhiều mà không chứng đạo thì người ta chưa xứng đáng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, học trò Nguyên Thanh học lớp Chánh Kiến, con xin đọc bài viết số 11, chủ đề Quán Thân Bất Tịnh. Phần Quán Thân Bất Tịnh gồm có 3 phần. Thứ nhất là Quán Đức Ly Sắc Dục và Quán Hạnh Ly Sắc Dục. Và cuối cùng là bài Chánh Kiến về Thân Người. Quán đức ly sắc dục. Trong thế gian này không có ai là không tham sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vạn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sanh tìm hết mọi cách để được sống, nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối giết đám, giành giật cướp bóc chém giết người đồng loại, và có khi cả đến những đồng loại thân thích nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu. Mà đã sợ chết thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu. Đã có sống thì tất phải có cái trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao quả tai hại, buồn thảm và xấu xa. Nhưng cuộc đời thân mạng thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam mến chuộng đến thế không? Để xét đoán đúng đánh giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó được mệnh danh là quán đức thân bất tịnh. Thế nào là quán đức thân bất tịnh? Quán đức nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là quán sát một cách tỉ mỉ cùng tột thân con người để nhận thấy rõ ràng nó là không trong sạch như hầu hết người đời đều lầm tưởng. Bình thường ta ít khi để ý đến thân thể của mình một cách chi tiết, ta chỉ quan tâm nó về những nhu cầu như ăn mặc, ngủ nghỉ, làm thế nào cho có sức khỏe, cho thân hình cân đối đẹp đẽ. Ta tự hào và trân quý thân ta vì dưới con mắt mọi người ta có được một cơ thể đẹp đẽ nhan sắc, ta nâng niu nuôi dưỡng và bảo vệ nó tối đa. Ngược lại, ta rất đau khổ và hổ thẹn khi ta có một khuyết tật nào đó trên thân như mắt lé, mũi bị gãy, hàm răng loài sĩ mọc lộn xộn, cái bị sâu đen, bị xuống vân vân và vân vân. Ta cảm thấy khổ tâm mất tự tin, can đảm đối diện với mọi người. Thế nhưng dù đẹp hay xấu, thân này vẫn là bất tịnh, là duyên sanh vô thường vô ngã. Trong quan điểm truyền thống của Phật giáo, thân con người là do tứ đại Phật thành, tức là bốn yếu tố đất nước, gió lửa, hay còn gọi là bốn giới. Địa giới là chất rắn, là xương thịt, thủy giới là chất lỏng, máu mủ, hỏa giới là sức nóng, nhiệt độ, phong giới là sức động, hơi thở. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Trung Bộ tập 1, Đức Phật đã dạy phương pháp quán sát thân tứ đại như sau. Quán từ lòng chân lên đến đỉnh tóc, được bao bọc bởi lớp da và chứa đầy những thứ sai biệt bất tịnh. Không những thế, thân này bất tịnh ngay khi còn nằm trong bụng mẹ, hấp thụ huyết khí mà sống. Sự bất tịnh và tính giả hợp của thân thể càng được biểu lộ rõ hơn, mạnh mẽ hơn khi ta có một thi thể quăng ngoài nghĩa địa. Bước thứ nhất, quán thi thể trương phồng lên thối rửa ra. Bước thứ hai, quán thi thể ấy bị các loài chim và côn trùng ăn thịt. Bước thứ ba, quán thi thể ấy chỉ còn lại bộ xương kết dính với nhau nhờ vào các sợi răng. Bước thứ tư là quán thi thể ấy chỉ còn lại các đốt xương trắng rời rạc, theo thời gian tan hoại thành bột trắng. Trong khi quán niệm như vậy, chúng ta phải biết rõ ràng thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh ấy. Đấy là lời khẳng định chắc thật của Thế Tôn. Thân này chịu sự chi phối của sinh già bệnh chết, thời gian trôi qua thì mạng sống cũng giảm dần. Một thân thể mà ta yêu chuộng ngày nào giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn nguội lạnh. Xấu đẹp, giàu sang, giàu nghèo, sang hèn đều như thế cả. Tuy nhiên, quán thân là bất tịnh, là vô thường, không có nghĩa là ta bi quan về nó, bỏ rơi hay hủy diệt nó. Đức Phật không cho phép chúng ta bi quan về bất cứ một điều gì trong cuộc sống. Nếu chúng ta thấy được mặt trái của thân mà bi quan, tức chúng ta tự hủy hoại thân mình, đó là đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của Thế Tôn. Bởi lẽ mục đích của quán thân bất tịnh là nhằm đưa con người vượt khỏi những vướng mắc, quy lị, đau khổ chấp trước vào thân này. Quán như vậy nhằm để đối trị lòng ham muốn sắc dục. Tóm lại, quán thân có thể được hiểu trên hai mặt: quán phần thô và quán phần tế. Phần thô là quán các hoạt động bên ngoài của thân như đi đứng ngồi nằm. Phần tế là quán thân này do tứ đại hợp thành, được kết cấu với nhau qua các thứ bất tịnh. Do những hành động từ thân khẩu ý mà con người tạo tác nên đã sinh ra vô số con người. Thân mạng con người gồm có hai phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này cũng gọi là phần tâm thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp lành, tất cả nghiệp nhân lành dữ của thân khẩu ý trong quá khứ. Khi con người chết thì tất cả hành động ác và thiện sẽ theo đó mà tái sanh luân hồi. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sinh lực của loài hữu tình. Các hành động ác và thiện xen lẫn vào nhau này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong tập cả, vì đó là kết tinh của nghiệp nhân phiền não tham sân si mạng nghi. Hễ tham sân si là những ô là bất tịnh. Đã bất tịnh thì phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các hành động thiện và ác này đi theo luật quy trình của nhân quả, và để thể hiện một đời sống khác là gá vào, hòa bình vào một chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hợp của tinh cha huyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn tức là cái thai mới kết tụ vậy. Mà tinh huyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự bất tịnh của nó tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. Xem thế đủ biết cái điểm khởi đầu của một thân mạng con người, từ tinh thần cho đến vật chất đều là những ô bất tịnh cả, không có gì đáng để tự hào và quý chuộc. Như các bạn đã biết, cái thai nhi hay con người mới cấu thành là một khối hôi tâm, thì nơi ở của nó cũng không trong sạch. Kẻ xấu xa như bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa như bẩn mà sống. Đó là một lẽ thường không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi muốn nói đây tức là cái bào thai. Cái bào thai không nói ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớ tâm hôi nhớ bẩn. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ dơ nhớt là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con trùng, rồi dần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt, nằm lẫn trong máu me nhơ nhớ. Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức, nó tưởng thành hình người, dìm ngập trong một cái mọc đầy máu huyết. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần lên trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục dù sao cũng còn có khoảng trống để suy dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ trong bào thai thì cái thai phải nằm co rút lại, đắm mình trong những chất nước, máu và nhớ vô cùng hôi tanh, và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không trách gì khi mới ra chào đời nó đã khóc thét lên. Cụ ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó rằng: khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nhưng theo chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô thường thì chỉ một phần, mà nó khóc vì tuổi cực khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm thì đến 10 phần như thế. Sau khi đã thoát bào thai mà chào đời bằng tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ các bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì như thịt cá, mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ngon vật lạ mới nuốt vào thì ai cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi, ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy nhơ, đã thấy bẩn thỉu rít rắm. Cái miệng sáng dậy chưa túc đã nghe có mùi rồi. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn hôi hám. Do đó ta phải biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy có thân bất tịnh là có những hình tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được. khi nhìn qua cái hình dáng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông, thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu. Còn có 9 lỗ nữa, mỗi ngày cũng bài tiết ra nhiều chất nhơ nhớt hôi hám ngớ nghiếc. 9 lỗ ấy là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái lỗ cống, lớn có, nhỏ có, để tải những thứ nhơ nhớt trong người ra. Nói một cách không quá đáng thì 9 cái lỗ cống này còn nhơ bẩn hơn cả những lỗ cống ta thường thấy ở các đô thị nữa. Thật thế, một lỗ cống nhơ nhắc cũng chỉ chứa đựng những thứ như nước tiểu, phẳng đà đờn, mũi giải gèn. Nhưng ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy theo với nước lã. Chứ 9 lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết ra những thứ nguyên chất nói trên mà không pha trộn với thứ nước lã như ở các lỗ cống. Đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại nhơ hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo, ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non, ruột già, tim gan, phèo, phổi bong bóng. Như thế nào thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy, nhất là một bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Thật đúng như 4 câu thơ của vua Trần Thái Tông nói về sự châu dồi trang sức trên thân người: đầu sọ khô cài hoa nhất ngọc, túi da hôi ướt xạ sông hương. Cắt lụa là che đậy máu tanh, nhồi sâu sâu phắng ác hùng thân thúi. Đầu sọ khô dài cài hoa nhất ngọc, tức là trên đầu ai cũng là một lớp da bọc bao bọc xương khô. Nếu lột lớp da ra thì chỉ là một cái sọ khô, thế mà trên tóc lại cài hoa nhất ngọc làm đẹp đẽ dễ coi. Túi da hôi ướp xạ sông hương, vì mang túi da hôi hám nên khiến xạ hương không ướp cho thơm để dễ ngửi một chút. Đó là cách đánh lừa thiên hạ, gạt lỗ mũi người. Nếu túi da mình thơm mùi hoa sen thì khỏi phải xông ướp xạ hương vì nó đã tự thơm rồi. Nhưng vì túi da hôi hám nên buộc lòng phải ướp thêm hương. Ví dụ như sáng ngủ thức dậy, chúng ta phải rửa mặt súc miệng tắm răng cho sạch sẽ để bớt đi cái mùi hôi thối. Biết thân mình là một đẩy da tanh hôi, cho nên cắt lụa là che đậy máu tanh. Vì máu để ra ngoài thì có mùi tanh, nên phải kiếm lụa là che đậy lại cho kín. Rồi sâu phấn áp mùi phân thúi, thân là phân thúi, trần thoa, son rồi phấn để che khuất cho dễ coi. Đọc đoạn này chúng ta mới cảm nhận được tinh thần của vua Trần Thái Tông. Trong triều đình, nhất là trong thâm cung, có biết bao là cung phi mỹ nữ trang sức lộng lẫy, nào là cài hoa nhất ngọc ướp xạ sông hương, nào là mặc lụa là dồn sông phấn. Thế mà vua Trần Thái Tông thấy tận gốc chỉ là đầu sọ khô, túi da nhớt, máu văn hôi, thùng phân thối, chứ không có gì là đẹp đẽ mỹ miều. Thấy hiểu như vậy, ngài có còn đắm mê những tướng giả dối đó hay không? Chắc là ngài đã chán, đã tận lắm rồi. So với chúng ta ngày nay lại tìm những thứ trong trang sức đẹp đẽ, khiến những hương thơm để xông ướp thật là quá mê muội. Các thứ trang sức đều là che đậy thân nhức nhối thôi, không có gì là quý. Biết rõ bản chất thân người dơ xấu, gớm ghê như vậy, phải tìm cách che đậy nó lại, sao không biết hổ thẹn, lại còn tự hào yêu mến nó nữa, thật mê lòng quá đáng. Đọc 4 câu thơ này, chúng ta thấy Ngài Trần Thái Tông tuy là vua ngồi trên ngai vàng, mà Ngài có cái nhìn tường tận về bản chất con người, không bị những tài sắc danh lợi quyến rũ đến phải mờ mịt như những vị vua khác. Thân chúng ta cũng giống như con rối, và nghĩa là thân này còn tinh thần nương tựa vào thì nó Nó nhảy múa làm đủ động tác, đến khi thân tinh thần rời ra thì thể xác cứ đờ như một khúc gỗ không có gì, có nghĩa gì. Cuộc sống lăng xăng của chúng ta chẳng qua là do duyên hợp của cơ thể, giống như cái máy khi ấn nút thì chạy nhảy lăng xăng, khi buông nút thì dừng lại. Thân chúng ta là kết tụ của cả thể xác lẫn tinh thần, làm tất cả các hoạt động. Khi tinh thần rời thể xác, lúc đó như khúc khay khô không có nghĩa lý gì. Thân này còn gọi là cơ thể, tức là máy thân, nó hoạt động như một cái máy vậy. Ví dụ như máy xe cần có xăng nhớt mới chạy được, không đòi hỏi loại xăng nhớt hảo hạng. Máy thân của chúng ta cũng vậy, khi bao tử trống hoạt động không nổi, lúc đó chỉ cần vài chén cơm hay một khúc bánh mì bỏ vào bao tử là máy chạy rồi. Giả sử như cơm nguội hay bánh mì khô cũng được, không đòi hỏi phải có thức ăn thơm ngon, bao tử mới chấp nhận. Sở dĩ chúng ta cực khổ làm thức ăn ngon đủ mùi vị là do cái lưỡi, đó chẳng qua là thỏa mãn cảm giác nhỏ mọn tầm thường, chứ không phải là điều cần thiết. Chúng ta tính toán lăng xăng tất cả đều do lục tặc công phá. Lục tặc tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xuất phát nên sinh ra, ưa thích, như mắt thích sắc đẹp, tai thích tiếng hay, mũi thích mùi thơm, lưỡi thích vị ngon. Nên các lo toan tính toán hàng ngày của chúng ta đều do sáu sinh vật này phá phách không cho chúng ta yên ổn. Trọn ngày chúng ta cứ mong cầu hết điều này điều khác, mong cầu nhiều mà chưa được tội nguyện bao nhiêu, nên tối ngủ những điều mơ ước biến thành cảnh mộng. Cả ngày chỉ lo đua chạy theo những chuyện tầm thường nhỏ mọn, rồi cam chịu sự buộc ràng của danh lợi chớ có ích gì. Cả ngày chỉ lo có bao nhiêu việc đó mà quên đi cái già bệnh chết đã chờ chực một bên mình. Nghiệp xấu chứa chất nhiều như giếng sâu, bao nhiêu cũng chưa đầy. Không nhớ trên đầu tóc đã bạc như xưa, tức là cái già đã đến mà chỉ nhớ tạo nghiệp thôi. Tất cả chúng ta thấy cái mê mội của con người thật quá lắm. Già chết đuổi khắp bên mình mà không bao giờ thức tỉnh, chỉ tạo nghiệp mãi mãi không dừng. Đến khi gặp cơn bệnh nặng nằm liệt trên giường, không thể tới lui đi đứng được nữa, mới biết trăm năm trọn bề về mộng lớn. Những tuổi họ được trăm năm, nhưng khi sắp chết ôn lại cuộc đời giống như giấc mộng đêm qua. Những gì mình đã tạo, bao nhiêu danh lợi, bao nhiêu thăng bằng quyến thuộc, khi sắp lâm chung nhớ lại đâu còn gì, chẳng qua là một giấc mộng lớn mà thôi. Đó là mới nói khi lành bệnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàn, nào mũi chảy lò thò, nước mũi xanh, nước mũi trắng, mũi nước đặc xanh, thúi tha phân hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, hoa liễu, sida, siêu gan vi bê, thì thật là không ai dám lại gần. Đó là khi còn trẻ, thân xác còn đang còn mạnh mẽ cường tráng, còn khi về già đầu bạc răng lông, lưng còn da nhăn má tốt, đi đứng yếu ớt, không đủ sức để sửa soạn bề ngoài thì càng nhức nhối hơn nữa. Khi già nua, đau ốm, thân xác không tự làm chủ được nữa thì những lỗ ấy tự động thoát xuất hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nói trên lại càng hôi hám, ôn độc không khí một cách gay gắt, khó thở hơn nữa. Khi cơn bệnh nặng, tim gan hành hạ xác thân đau đớn nhức nhối, dường như ốm thù muốn cắt bỏ nó đi. Thân thể gầy ốm nằm liệt trên giường giống như quỷ đói, lại đi hỏi thầy bùa thầy pháp cầu cho hết bệnh, phải làm bò làm trâu làm heo cúng thì họ sẽ trị cho, muốn được sống da lại còn giết hại sinh mạng chúng sanh, đó là điều rất trái với lẽ thật. Chỉ mong đời sống của mình bền vững lâu dài, như cây tùng cây bách sẽ xanh tươi mãi mãi. Đâu ngờ thân thể khi sắp tàn ví tựa nhà siêu, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ sập rồi. khi tắt thở những hành động đã tạo đi về cõi ác, bởi vì khi sống không tạo duyên lành, không tạo nghiệp tốt, nên khi chết phải đi vào cõi ác hay cõi địa ngục. Khi đã tắt thở hành động nghiệp đi tái sinh rồi, thi hài vẫn còn ở nhân gian, chắc cứng như tóc, lông răng móng chưa kịp tiêu, còn chắc lướt như đàm giải máu me đều chảy ra trước. Nếu thân chết chưa kịp chôn thì sẽ vữa nát máu mũ chảy trào, hôi hám sông trời sông đất, ai đi qua cũng phải bịt mũi đi mông, da đen nám chẳng dám nhìn, sân bầm thật đáng tở. Đến khi chết nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp đổi mới lớp cũ, thì da thịt rã rời đụng đau liệu đấy. Nếu không đem chôn cắt cho kín thì rùi bỏ rò dòi rút rỉa mùi thối, mùi hôi thối xông lên không ai chịu nổi. Giả sử sắc đẹp như tay thi, bao tự dương quý phi hay đắc kỷ, mà chết năm ba hôm chưa chôn cũng chỉ là một cái thay ma hôi thối. Khi sống dường như thân ruột rà, lúc chết lại sợ không dám lại gần nhìn kỹ. Như vậy tình nghĩa gì chỉ là tạm bợ mà thôi. Dù giàu hay nghèo ai ai cũng chết, nếu để trong nhà thì giòi độc vi khủng xanh, nếu bỏ ra ngoài đường thì quả ăn chó xé không còn hay. Mùi hôi thối xông lên người đi ngang chịu không nổi phải bịt mũi, con cái hiểu thảo thương xót kiếm nền thiếu quấn kỹ che kín lại. Khi chôn cắt xong thì đêm đến thấy lửa ma trời đốn đố với hoang dã, mồ mã để mặc nằm đó không ai lui tới nữa, một năm trở lại mới viếng thăm mồ mã một lần. Đó là con cái thương tình hiếu đễ với cha mẹ lắm rồi đó. Khi xưa tóc đen nhắn má ửng hồng, ngày nay thì xương trắng tro đen, xưa nay khác nhau biết là bao nhiêu. Nóng mồ nằm giữa đồng hoang, gặp lúc mưa rơi như lệ thì mây sầu buồn thảm vô cùng, khi gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu cô quạnh. Khi sống con cháu đầy nhà, chết rồi ra nằm ngoài đồng vắng một mình, không ai lai vạn ngó ngàng, phó cho gió táp mưa xa phủ xuống. Khi đêm vắng, nghe những âm thanh buồn bã như tiếng quỷ khóc thần sầu, trải qua nhiều năm tháng mồ mã bị ngựa giày trâu đạp, vì các chú một đồng thải trâu ngựa đi ăn trong đám bộ, trong đám cỏ xanh rậm rạp, chỉ thấy lửa đom đóm chớp chớp lập lòe, hoặc nghe tiếng dế âm ỉ non dưới hàng du liễu. Tấm bia ghi họ tên người mất lâu ngày bị chìm hết phân nửa dưới đất, phân nửa trên còn lại bị rêu xanh che phủ. Các chú tiền phu vạch cỏ đi dặm mãi thành lối mòn cho người qua lại. Dù cho văn chương hay cái thế ai nghe cũng quý cũng trọng, dù cho sắc đẹp nghiêng thành ai nhìn cũng mến cũng yêu, nhưng rốt cuộc rồi đi đâu mất, cuối cùng chỉ đi tới cái chết, không có con đường nào khác nữa. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó, cung dưỡng nó đủ điều. Hễ thân ưa gì thì mình ưa, thân ghét gì thì mình ghét, làm nô lệ cho thân gây nghiệp chịu bao đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham sân si nổi lên, cũng vì thân mà giết hại chúng sanh trộm cướp dâm dục, cũng vì thân mà nói láo nói lời thiêu diệt, nói lời chia rẽ nói lời hung dữ, trăm ngàn vạn điều lỗi lầm cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra ác nghiệp tội lỗi. Như các bạn đã biết, theo Nho giáo thì cho rằng trách nhiệm lớn lao của con người, của người con hiếu là nuôi dưỡng cha mẹ, kế tục sự nghiệp gia đình. Bây giờ chúng ta đi tu là bỏ cha mẹ, bỏ quyến thuộc bạn bè. Đối với quốc gia chúng ta không phải là tôi trung, đối với gia đình thì không sanh con để nối nghiệp, bỏ lìa tất cả để cạo tóc theo thầy học đạo. Tức là chúng ta không muốn làm theo hạnh nghiệp thế gian, mà muốn cái siêu xuất thế gian. Nhưng vào chùa một thời gian, chúng ta lại đi kết tình chị em với người này, kết tình cha mẹ với người kia, buông cái này bắt cái kia, bỏ cha mẹ ruột để kết tình cha mẹ nuôi với thí chủ. Như vậy xuất gia để cầu cái gì? có phải cầu luân hồi hay không? Có người lại đi xin một đứa nhỏ về nuôi làm con, thật vô lý làm sao? Cha mẹ đã không nuôi con, không sanh lại đi nuôi con của người rồi xưng là con mình. Tình chân chính đối với cha mẹ đã giảm cách đức, lại đi kết ái từ đâu đâu? Thành ra vào chùa một thời gian lại trở thành thế tục. Như vậy thật là phản bội với ý nguyện xuất gia của mình, phản bội lại lý tưởng cao siêu giải thoát. Mà cái sai lầm này hầu như đầy khắp các cửa chùa. Đó là cái vô minh từ vô thủy đến giờ, nó đang che mờ chúng ta. Đã biết cuộc đời là vô thường, thân là bất tịnh hôi thối, ái là gốc luân hồi sinh tử, tại sao vô chùa lại cột thêm dây ái khác, để rồi cũng buồn giận khóc than? Như huynh đệ lâu lâu giận nhau cũng khóc, nuôi con người ta có bệnh mình cũng khóc. Cứ như vậy ngày qua tháng lại thì tu được cái gì? Giải thoát chỗ nào mà dám xưng ta đây là thích tử? Lại là người xuất gia dạy đạo giải thoát, trong khi mình đang bị cột trong hàng trăm mối phiền não. Các bạn hãy nhận thức kỹ điều này, đừng phản bội lại lý tưởng siêu xuất của mình. Đã quyết theo thầy học đạo thì phải làm sao cho xứng đáng. Đối với đại chúng phải sống theo tinh thần lục hòa, sống lục hòa mới đúng tư cách của người xuất gia. Bây giờ chúng ta xét lại coi có mấy ai được như thế. Bên trong thì tính đủ chuyện lăng xăng là đã mất tất nghiệp chi công, còn bên ngoài thì chỉ hai huynh đệ ở chung nhau cũng không hòa. Như vậy thì đâu còn là vô tranh nữa, mà là hữu tranh rồi. Trong loạn tưởng mà đấu tranh sống như thế thì đạo lý ở chỗ nào? Thế nên người xuất gia chúng ta phải nhớ, bên trong không sao lãng pháp tu, bên ngoài sống đúng lục hòa. Được như vậy thì tăng đoàn mới vững mạnh lâu dài và đời tu của mình mới có ý nghĩa. Chỉ một câu này thôi, ngoại hoành bất chánh chi đức, tức là bên ngoài mở rộng đức không tranh. Câu này cũng quá đầy đủ cho chúng ta tu hành. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mạng người trong hơi thở thì có gì đâu mà tranh nhau. Chuyện gì cũng nên xí xóa cho nhau để tu. Thời gian đâu có đợi mà ở đó tranh hơn thua, thế mới là người thức tỉnh. Còn ngược lại ở trong chùa mà người ta nói hơn một tiếng cũng không được, thấy ai hành động có vẻ khinh mình là không ưa, cứ chống chọi nhau hết cả thời giờ. Tuy mang hình thức vào chùa tu mà tâm niệm hoàn toàn thế tục, tu hành lơ láo như thế thì dù 100 năm cũng chẳng ra gì, phải không hỡi các bạn? Những điều chúng tôi nói ở trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét lại, chúng ta sẽ thấy cuộc đời là vô thường, già bệnh chẳng hạn cùng ai, sáng còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác. Ví như xương của mùa xuân mới sáng sớm phút chốc liền tan, cây bên bờ vực dây trong miệng hiếm hạ được lâu bền. Niệm qua nhanh chỉ trong khoảng sát na chuyển hơi thở, đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi xuông vô ích. Thân thể thì bất tịnh hôi hám bẩn thỉu, nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế. Vì từ lâu đời lâu kiếp với bản tánh mê chấp, với tâm ham đắm nên chi kiến chúng ta như có một lớp màng nhung lụa phủ ngang, nên ta trong cái gì cũng thấy đẹp. Và cho đến một ngày kia bức màn ấy đã bị thời gian xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế cho nên muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần, từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. Để kết thúc phần này, bước sang phần quán hạn thân bất tịnh, chúng tôi xin chia sẻ đến với các bạn về cái tâm ngu có học. Như các bạn đã biết, tâm siêu việt mở mang bởi Đức Phật không bị giới hạn vào giác quan, dự kiện và vượt qua các hợp lý vướng mắc trong phạm vi giới hạn của sự nhận thức tương đối. trí thông minh của con người trái lại hoạt động trên cơ sở thông tin nó thu thập và tàng trữ ở bất cứ lĩnh vực tôn giáo, triết học, triết lý, khoa học hay nghệ thuật nào. Thông tin cho tâm được thu thập qua giác quan này thấp kém trong nhiều đường lối. Thông tin giới hạn nhận được làm sự hiểu biết của chúng ta về thế giới bị bóp méo. Trong cuốn sách Ngu có học, một tác giả người Pháp tên là Nicholas tại Plusa nhận định tất cả kiến thức khoác lác của chúng ta căn cứ trên giác quan quả thật là ngu dốt, và kiến thức thực sự chỉ có thể đạt được bằng cách lột bỏ hết tất cả điều này cho đến khi chúng ta suy nghĩ mà không sử dụng ý kiến giác quan. Chân lý không lệ thuộc vào những vấn đề bên ngoài mà chính trong phạm vi chúng ta. Chúng ta không thể hy vọng tìm chân lý bằng thử nghiệm và nhận thức giác quan và cả đến lý luận và lý lẽ. Có những dụng cụ đạt kiến thức nhưng không phải là chân lý. Chân lý phải đến từ sự nhận thức bên trong. Sách vở chỉ có thể kích thích tư tưởng và cho bạn kiến thức. Còn để tìm kiếm chân lý, bạn phải quay vào bên trong, trong phạm vi của bạn. Cho nên sự tìm kiếm kiến thức là một việc, và sự tìm kiếm chân lý là một việc khác. Lời nói là sản phẩm của trí óc có giới hạn, và tất cả kiến thức của tâm chúng ta tùy thuộc vào kinh nghiệm của giác quan. Những giác quan này đôi khi không tin tưởng được một việc xảy ra, chứng kiến bởi nhiều người có thể giải thích nhiều cách khác nhau. Một số người hãnh diện về việc họ biết rất nhiều. Thực ra chúng ta càng biết ít bao nhiêu, chúng ta càng chắc chắn ở sự giải thích của chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta càng biết bao nhiêu, chúng ta càng nhận thức giới hạn của chúng ta bấy nhiêu. Một học giả xuất sắc viết một tác phẩm mà ông coi là một công trình tuyệt tác. Ông cảm thấy cuốn sách của ông chứa tất cả những hạt học văn chương và triết lý, rất hãnh diện về thành quả của mình. Ông đưa tác phẩm cho một người bạn đồng nghiệp của mình. Vị này cũng là một học giả nổi tiếng như ông và yêu cầu người đồng nghiệp hiệu đính lại cho ông. Thay vì kiểm lại, người bạn đồng nghiệp yêu cầu tác giả viết xuống giấy tất cả những gì ông biết và tất cả những gì ông không biết. Tác giả ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ, nhưng sau một hồi lâu ông không thể viết được gì về những điều ông biết. Ông bèn quay về với câu hỏi thứ hai, và cũng vậy, ông cũng không thể viết gì về những điều ông không biết. Cuối cùng, khi cái tôi của ông đã hạ xuống, ông đầu hàng và biết rằng tất cả những gì ông biết thực ra chỉ là ngu ngốc. Về phương diện này, Rockefeller, nhà triết học Alan Tien nổi tiếng thời cổ, đã nói như sau khi được hỏi về điều ông biết: tôi chỉ biết một điều, đó là điều tôi không biết. Tôi xin kết luận bài viết tại đây, tôi và bạn hãy cùng suy ngẫm lại câu chuyện này. Thân mến, kính chào các bạn. Chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, oán hận thân bất định. Oán hận thân bất tịnh. Học theo Phật pháp thì càng học càng phải thông minh mới có được cơ hội khai ngộ. Chẳng thể học càng ngu si hay sao? Học lâu mà trí tuệ không tăng trưởng lại còn hồ đồ thêm, chẳng hiểu như thế nào là chánh pháp với tà pháp. Tại sao có tình trạng đó? Lý do vì không chịu nghiên cứu đến tận cùng. Nghe xong Phật pháp thì chúng ta phải thực hành một cách thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh thì mang kinh cất trên kệ sách rồi chẳng kể đến kinh nữa. Đạo lý nghe xong phải nên tha thiết tự hỏi chính mình có noi theo được đạo lý đó không. Học Phật pháp như vậy mới không uổng công phu, mới không lãng phí thời gian quý báu. Người xưa nói lời nói là pháp, việc làm là đạo. Còn nói rằng nói cho tốt, nói cho hay, chẳng thực hành chẳng phải đạo. Lại có câu đạo là hành, chẳng hành đạo chẳng có lợi ích. Đức là lập thành, chẳng lập đâu còn đức. Trời giá lạnh như thế này để đến giảng Phật pháp, để nghe Phật pháp, thế tất phải thực hành một cách thực tiễn mới gọi là nghe pháp. Nếu không nghe được bao nhiêu kinh, bao nhiêu pháp, điều thành vô dụng. Về điểm này, mong các bạn hiểu một cách sâu xa hơn. Hằng ngày chúng ta cùng nhau nghiên cứu Phật pháp thì ai cũng đều có chỗ tâm đắc, nhưng nếu không thực hành thì cũng là hành vô dụng. Sau khi nghiên cứu mình phải theo đó tu hành, phải thực hành với chân đạp trên mặt đất vững chắc thì mới có sự thọ dụng. Nếu mình không thực hành, chỉ nói suông thì mình cũng giống như người đá đối với Phật pháp, chẳng giúp ích được bao nhiêu cả. Khi chi hành hợp nhất, biết và làm là một thì sự tu hành của mình nhất định sẽ thành tựu. Yêu ma quỷ quái thì nghe tiếng là đầu hàng ngay. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn có tri kiến chân chánh, nhận thức được sự lý thật, giả biết được việc làm nên làm và việc gì không nên làm. Các bạn bạn cần phải nhận thức rõ ràng, hiểu thấu suốt, không làm chuyện điên đảo, không có mọi phiền não rắc rối thì mới có thể nói là đã đạt tới cảnh giới tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Do đó các bạn nếu biết được một chút gì thì hãy thực hành một chút, bởi tích tiểu thành đa, gió thành bão, từ một chút mà tích lũy dần thì sẽ thành nhiều. Ví như đống cát cũng có lúc dồn thành ngọn núi, công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành công. Chúng ta được ở đây tu hành là đã được trời hậu đãi rất nhiều, do đó mình không nên lãng phí cơ hội quý báu này và không nên phụ lòng của trưởng lão không làm. Các bạn hãy dũng mãnh tinh tấn tu tập pháp quán hằng thân bất tịnh này để chống thành Phật đạo. Thế nào là quán hằng thân bất tịnh? Quán hằng nghĩa là phương pháp thực hành tập trung tư tưởng quán xét 32 vật bất tịnh trong thân, từ chân lên đến đỉnh đầu đầy rẫy sự bất tịnh, quán xét tỉ mỉ rõ ràng để tự tưởng xuất hiện đối trị với tâm tham đắm sức dục. Như các bạn đã biết, nếu người đa dục dùng phương pháp bất tịnh trị, nếu người nhiều nóng giận dùng pháp môn từ bi trị, nếu người nhiều ngu si lấy pháp môn quán nhân duyên trị, nếu người lo nghĩ lấy pháp môn định niệm hơi thở để trị. Người dâm dục nhiều nên tu hành quán thân bất tịnh, từ chân cho đến đỉnh đầu, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu, mủ, thịt, răng, mặt máu, xương, tủy, gan, phổi, tim, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, phẳng, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, cứt ráy, đắt, ốc, bong bóng, mặt đàm, bày ngày, mỡ da, màng ốc, đó là 36 vật bất tịnh trong thân. Có 10 thứ bất tịnh mới thay thế mà chúng ta cần phải quán tưởng như sau. 1. Tướng bình trương, ngày thứ nhất ở gần bên cạnh thay thế quán thay bình trương to lên. Tướng xanh bầm, ngày thứ hai quán thay bị gió nắng bồng xanh biến dạng. 3. Tướng máu mũ, ngày thứ 3 quán thay bị chảy máu mũ, nước rỉ trong thân chảy ra hôi thối. Tướng nứt nẻ, ngày thứ 4 quán thay bị nứt nẻ từng mảnh thịt lớn nhỏ bị chảy rỉ nước. Tướng bị gặm nhấm, ngày thứ 5 quán tưởng kim thú đến xé ăn, gặm nhấm từng khúc thịt của chân và tay. Tướng bị rã trời, ngày thứ 6 quán thay chết da bị da thịt rã nát, từng mảnh thịt rã nát ra. Tướng bị phân tán, ngày thứ 7 quán thay bị phân tán ra từng khúc, từng mảnh thịt rời ra, nằm lẳng lộ, cái đầu bị phân tán ra, tay chân phân rời rã không còn nguyên vẹn nữa. Tướng bị chảy máu, ngày thứ 8 quán thay máu thịt rơi rớt lai láng từng mảnh vụn nhỏ. Tướng bị trùng ăn, ngày thứ 9 quán tưởng chim thấu ăn, răng xương đầu mình tay chân rã rời với khuẩn dòi độc từng mảng thịt vụn lã tả. Tướng bộ xương trắng, ngày thứ 10 quán tưởng da thịt đã chết bị chim thấu và côn trùng dòi độc ăn hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. 10 pháp quán tưởng này để đối trị nghiệp tham ái, tức là lòng tham đắm sắc dục nơi thân con người. Khi tâm yêu sắc, do đó là tịnh, tâm yêu sắc nhất liền biết là bất tịnh. Nếu là thật tịnh thì phải thường tịnh, mà đây không phải thế. Như chó ăn phẳng cho là sạch, lấy con mắt người xem thì thấy rất nhơ, thân này toàn cả trong ngoài đều không có chỗ nào làm sạch. Nếu yêu giác ngoài của thân, toàn thân da mỏng bao bọc, nếu nắm cắt một miếng bằng ngón tay sẽ thấy bày tướng bất tịnh, huống là 36 vật nhơ nhớ trong thân. Hơn nữa xét ra nhân duyên tạo thành thân có bao nhiêu thứ bất tịnh Trước tiên do tinh huyết cha mẹ hợp thành mà bất tịnh, thành thân rồi thường chảy ra các thứ bất tịnh, cho đến quần áo mềm xíu cũng là bất tịnh. Nếu đến khi chết thì sự bất tịnh không thể kể xiết, do đó nên biết sống chết trong ngoài đều là bất tịnh cả. Khi một tu sinh muốn tu tập quán thân bất tịnh, về một tử thi phình trương cần phải thọ giáo với một vị thầy am tường về đề tài này. Lúc đi đến bãi tha ma hay nơi có tử thi, vị tu sinh phải thưa với một vị tỳ kheo khác biết việc mình làm và nên đi theo chiều gió xuôi để tránh hôi thối làm cho mình nôn mửa. Tử thi thích hợp phải là tử thi của người cùng phái, vì nếu thi thể của một phụ nữ thì không thích hợp cho một tu sinh phái nam. Thậm chí nếu thay mới chết nó còn có thể trông đẹp nữa là khác, và do đó có thể nguy hiểm cho đời sống phạm hạnh. Khi đã đến nơi, vị tu sinh phải đứng đối diện với tử thi ở một khoảng cách vừa tầm nhìn rõ, không xa quá cũng không gần quá. Thế rồi vị tu sinh chú tâm trên đối tượng ấy với các yếu tố như sau: 1. Theo màu sắc của thân bất tịnh. 2. Theo đặc điểm của thân bất tịnh. 3. Theo hình dáng của thân bất tịnh. 4. Theo phương hướng của thân bất tịnh. 5. Theo định xứ của thân bất tịnh. 6. Theo giới hạn của thân bất tịnh. Nhưng nếu hạnh quán tưởng theo cách trên mà tờ tưởng bất tịnh chưa xuất hiện, thì vị tu sinh nên quán tưởng theo 5 cách khác nữa. 1. Những khớp xương trên thân bất tịnh. 2. Những chỗ mở ra trên thân bất tịnh. 3. Những chỗ lồi trên thân bất tịnh. 4. Những chỗ lõm trên thân bất tịnh. 5. Xung quanh bốn phía trên thân bất tịnh. Theo những cách này, vị tu sinh chú tâm vào tử thi, thầm hướng như lấy tác ý, tướng phình trương, cho đến khi nào hình ảnh tử thi hiện rõ trong tâm vị tu sinh. Nếu tướng ấy vẫn chưa hiện rõ, vị tu sinh phải lặp đi lặp lại như lấy tác ý nhiều lần: bất tịnh này là tướng phình trương, bất tịnh này là tướng phình trương. Nếu câu này mà chưa đạt được, kết quả hãy còn dục, thì ta hướng tâm như lấy tác ý. Sắc dục là bất tịnh, là ế trược, nhớt nhau, hôi thối, khó chịu vô cùng. Sắc dục tạo muôn ngàn bệnh tật tai ương và truyền nối nhau nhân quả luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ dứt. Một người để lại muôn người khổ, đối tiếp nhau vô cùng vô tận. Ta phải xả bỏ, xa lìa, diễn ly, vĩnh viễn, đem nó như rắn độc, ung nhọt, cho nó là hiểm nguy, nhắc là tai họa, là ác độc, là bệnh truyền nhiễm nan y khó chịu. Câu sâu mạnh hơn câu trước như truyền lệ thì may ra ta mới có thể xa liền. Và khi nhắm mắt lại, tưởng đến tướng ấy, cho đến khi nào tướng ấy hiện ra trước mặt. Dù vị tu sinh mở mắt nhìn hay nhắm mắt quán tưởng thì tự tướng ấy vẫn luôn có mặt. Khi vị tu sinh luyện tập đến độ dùng nhuyễn, tự tướng sẽ khởi lên bất kỳ thời gian nào. Khi hướng tâm đến là tự tưởng xuất hiện liền, khi đó vị tu sinh sẽ đắc định an trí. Khi đã vững chắc với an kỷ, vị tu sinh tu tập tuệ giác và đắc quả A-la-hán. Tướng tử thi phình trương được tu tập như trên thì các tướng bồng sanh cũng áp dụng tương tự như thế. Chỉ cần đổi danh từ phình trương bằng danh từ thích hợp với tình trạng tử thi mà mình đang quán tưởng. Một người đã đắc thiền nhờ bất cứ pháp quán bất tịnh nào trên đây thì thoát khỏi tham dục, vì khi tâm đã được tập trung vào đề mục quán tưởng thì không còn chú ý đến các đối tượng bên ngoài. Khi khảo sát quán tính của từng người để tìm một pháp quán bất tịnh thích hợp, ta thấy như sau: tướng của thanh thiết phình trương thích hợp cho mẫu người yêu dáng điệu, vì nó làm hiện rõ sự xấu xí của hình dáng tử thi. Tướng của thanh khiết bồng sanh thích hợp cho một người nào yêu màu da, vì nó hiện rõ sự xấu xí vì hình của màu da. Thứ ba, tướng của thanh khiết có mũ thích hợp cho một người nào yêu mùi thơm tót ra từ thân thể ướt hương, vì vết thương này làm hiện rõ mùi thối tha liên hệ đến thân thể. Thứ tư, tướng của thanh khiết bị chặt thích hợp cho một người nào yêu sự chắc chắn của thân thể, vì nó làm hiện rõ những lỗ hổng trong thân. Thứ năm, tướng của thanh khiết bị gặm nhấm thích hợp cho một người nào yêu sự tích thụ của thịt ở những phần khô như bộ ngực, vì nó làm hiện rõ sự tích thụ thịt đi đến tan rã. Thứ sáu, tướng của thanh khiết bị rã rời thích hợp cho một người nào yêu dáng điệu, kiều diễm của tay chân vì nó làm hiện rõ tay chân bị rã rời như thế nào. Thứ bảy, tướng của thay chết bị phân tán thích hợp cho một người nào yêu toàn bộ thân hình đẹp vì nó làm hiện rõ sự phân tán và đổi khác của toàn bộ thân thể. Thứ tám, tướng của thay chết cháy mũ, chảy mẫu mũ thích hợp cho một người nào yêu cái dáng vẻ yếu điệu do đồ trang sức đem lại vì nó làm hiện rõ vẻ ghê gớm của thay chết cả mình đầy máu me tâm hồn. Thứ chín, tướng của thay chết bị trùng ăn thích hợp cho một người nào tham sở hữu thân thể vì nó làm hiện rõ thân này là chỗ ở của nhiều loại vi trùng. Thứ mười, tướng của bộ xương trắng thích hợp với người nào yêu hàm răng đẹp vì nó làm hiện rõ tính cách ghê tởm của những cái xương trong thân thể. Đây là cách phân loại của hạnh quán thân bất tịnh có 10 thứ tùy theo tính tham của mỗi người để đoạn nghiệp. Tuy pháp quán bất tịnh này được chia thành 10 loại nhưng đều có cùng một đặc tính, đó là trạng thái không sạch, hôi hám, đáng ghê tởm, không những tự thi mới gọi là bất tịnh mà là một sắc sống cũng mang đầy đủ tính chất bất tịnh như một sắc chết, chỉ khác một điều là tính chất bất tịnh nên sắc sống không được rõ rệt vì nó may mắn được che giấu dưới những lớp trang sức khả ái. Sau đây là bản chất tích hợp của thân xác. Nó là sự tích tụ hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 cái khớp dính liền nhờ 900 cái răng xếp đầy khắp với 900 miếng thịt được bọc bằng da trong ẩm ướt. Bao ngoài với lớp da có những lỗ rải rác đó đây luôn luôn được tiết ra như một cái bình dầu mà trong đó cạo một tập thể vi trùng cư trú. Đó là cái nhà của bệnh tật, nền tảng của những trạng thái đau khổ luôn luôn được rỉ ra từ chín lỗ như một ung nhọt sinh niên. Nơi hai con mắt kèn chảy, nơi hai lỗ mũi thì thức ráy, từ hai lỗ mũi là nước mũi, từ miệng là thức ăn, mặt là máu, từ hai lỗ bài tiết bên dưới là phân và nước tiểu, và từ 99 cái lỗ chân lông tiết ra một chất mồ hôi vô vị với đường nhặn vô quanh. Bàn chân con người có 26 cái xương, 19 cơ bắp, 107 dây chằng và 33 mạch máu. Do sự cấu tạo hoàn mỹ như vậy, nó mới có thể chịu đựng được trọng lượng của thân thể bất tịnh và mọi hoạt động chạy nhảy của cơ thể. Cái thân xác này nếu không được tắm rửa, chăm sóc, khoác y phục bên ngoài thì xét về tính chất đáng sợ, một ông vua cũng chẳng khác gì người hốt rác. Nhưng nhờ đánh răng xúc miệng, nhờ kho ướp bằng những hương hoa và mà nó biến thành một trạng thái được xem là tôi và của tôi. Cứ thế đàn ông xây đóng đàn bà xây đóng đàn ông mà không nhận thức cái thực chất nhơ bẩn của cơ thể được che đậy bằng những trang sức mong manh, trong ý nghĩa tối hậu thật không còn một chỗ nào trên thân xác dù nhỏ như hạt bụi đáng để mà tham đắm. Khi một mẫu nhỏ của nơi thân xác như tóc, lông, răng, móng rơi ra thì người ta sẽ không dám động tới mà còn cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã, ghê tởm. Vậy mà khi chúng ta còn ở trong thân xác thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm, người ta lại xem là dễ chịu, đáng ham muốn, trường cửu khả ái, tự ngã. Bởi vì trùng kín trong màn tối của mình bị dù đầy thâm ái đối với tự ngã mà người ta đã nhận thức sai lạc như thế, chẳng khác như con trồn già trong thấy cái hoa đỏ trên cây mà tưởng lầm là miếng thịt. Xưa có con trồn già thấy cây rừng trổ hoa, vội vàng chạy để nghĩ cây thịt cây sinh ra. Chồn ta nhai hoa rụng, chả thấy nước nô gì, tưởng thịt trên cây khác, thịt rụng có ngon chi. Thế nhưng người trí sẽ quan sát thân này như sâu, thân xác thối tha này như phân như nhà xí. Khó ưa với người trí những kẻ ngu, xoay mê như vết thương chín lỗ, bọc trong lớp áo da, dĩ bất tịnh mọi chỗ, tế thấy buồn bay xa. Do vậy vì tu sinh có khả năng nên nắm lấy bất cứ tướng bất tịnh nào khi thấy chúng hiển lộ để làm một đề mục thiền quán, hầu xa lìa sự chấp thủ tham đắm sắc dục. Như các bạn đã biết, trong thân ta có 36 vật bất tịnh như sau. Khi một vị tu sinh có sắc thân này thì phải quán sát từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông móng, răng, da, thịt, răng, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, phân, mặt đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tủy, nước tiểu và não. 32 vật này được xếp thành 6 nhóm như sau. Nhóm 1, lông tóc gồm 5 thứ: tóc, lông, móng, răng, da. Nhóm 2, thịt xương gồm 5 thứ: thịt, răng, xương, tủy, thận. Nhóm 3, tim phổi gồm 5 thứ: tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi. Nhóm 4, ruột não gồm 5 thứ: ruột non, màng ruột, mỡ, da, phân, não. Nhóm 6, máu mủ gồm 6 thứ: mặt, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ. Nhóm 6, nước tiểu gồm 6 thứ: nước mắt, nước mũi, nước miếng, niêm dịch, nước khớp xương, nước tiểu. Một vị tu sinh muốn tu tập một thiền quán bất tịnh này, trước hết phải đến thọ giới với một vị thầy đã có kinh nghiệm tu tập về nó. Vị thầy cần chỉ dạy cho vị tu sinh 7 điều kiện thiền xảo để áp dụng cho việc tu tập như sau. 1. Học thuộc tên gọi của các vật. 2. Làm cho nó thuộc nằm lòng. 3. Biết rõ màu sắc của mỗi vật. 4. Biết rõ hình dáng của mỗi vật. 5. Biết rõ phương hướng. 6. Biết rõ vị trí. 7. Biết rõ giới hạn. Đó là 7 thiền xảo mà một vị tu sinh muốn tu tập về quán tưởng 32 vật bất tịnh trước hết phải học tập. Tiếp đến, vị thầy cần phải hướng dẫn về 9 điều kiện thiền xảo trong việc chú tâm như sau. 1. Về thứ tự. 2. Không quá nhanh. 3. Không quá chậm. 4. Tránh phân tâm. 5. Vượt qua khái niệm. 6. Lần lượt loại bỏ. 7. Về định tĩnh. 8. Về tướng tình. 9. Về tướng xã. Nói chung, vị tu sinh khi bắt đầu học thuộc phải nhớ rõ thứ tự của từng vật. Khi khảo sát không nên quá nhanh, cũng không nên vượt quá chậm, vì nhanh hay chậm đều làm cho vật ấy không hiện rõ ràng. Đồng thời phải chú tâm không được để cho tâm bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Khi tâm phân tán thì thiền định bị thối thấp. Tiếp đến là vượt quá khái niệm, nghĩa là phải quên tên gọi của chúng mà chú trọng khía cạnh ghê tởm của chúng. Thế rồi cần lần lượt loại bỏ những phần hiện rõ. Nhờ đó mà vị tu sinh phát sinh định tĩnh. Nhưng vị tu sinh phải biết cách điều hòa mới đạt kết quả tốt nhất. Nếu một vị tu sinh tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý đến tướng định thì tâm sẽ trở nên giải đãi. Trái lại, nếu tinh tấn quá mức thì cũng dễ sinh ra trạo cử. Thế nhưng nếu chỉ tác ý đến tướng xã thì tâm sẽ không tập trung đúng mức để diệt trừ các lò vọng. Đức Phật dạy cho các tỳ kheo về sự khéo léo trong cách tu tập pháp thiền quán thân bất tịnh được diễn tả như sau. Này các tỳ kheo, như một người thợ vàng thiền xảo sửa soạn lò để đốt lò và đổ vàng khô vào để đó để luyện, thì vị ấy thỉnh thoảng phục bệ, thỉnh thoảng tưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Nếu người thợ vàng ấy chỉ có một bề thuộc ống bệ thì vàng sẽ cháy. Nếu chỉ có một bề dưới nước thì vàng sẽ nguội lạnh. Và nếu chỉ ngồi nhìn mãi thì vàng không được tôi luyện đúng mức. Nhưng nếu vị ấy thỉnh thoảng thuộc bệ, thỉnh thoảng dưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng, thì vàng sẽ trở nên nhu duyên, dễ sử dụng, tươi sáng, không vỡ bể và dễ uốn nắn. Muốn làm cho đồ trang sức như dây chuyền thì vàng đều làm được dễ dàng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có ba tướng mà tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm cần phải thỉnh thoảng tác ý, thì tâm vị ấy trở nên nhu duyên, dễ sử dụng và tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc. Vị ấy sẽ có khả năng chứng đắc bất cứ trạng thái nào mà vị ấy mong muốn chứng đắc vào trí tuệ. Khi khởi sự tu tập, trước hết vị tu sinh phải khảo sát đối tượng thứ nhất của 32 vật ế, tức là tóc. Phương pháp khảo sát là dựa vào 5 yếu tố đã được đề cập trên, tức là màu sắc, hình dáng, phương hướng, xúc tứ và giới hạn của nó. Trước hết, tóc bình thường có màu đen, ngoại trừ vài trường hợp có những màu sắc khác. Về hình dáng, tóc có hình ống dài. Về phương hướng, chúng ở phía trên. Về xúc tứ, chúng ở trong lớp da sát, lớp da bao bọc cái sọ. Về giới hạn, ở hai bên chúng là hai vành tai. phía trước làm cái trán và phía sau là cái gáy. Nói chung chủ yếu của phương pháp khảo sát là làm đổi bật tính chất bất tịnh của chúng. Vị tu sinh lần lượt khảo sát 31 vật còn lại cũng theo phương cách vừa kể, nhưng ở đây chúng tôi cũng nên ghi nhận vài vật cụ thể mà tôi đã có kinh nghiệm trong pháp quán này và nghiên cứu khảo sát tỉ mỉ để hiểu rõ và đối chiếu với y học hiện đại. Chẳng hạn về răng, từ răng cửa cho đến răng cùng được chia thành 4 loại, từ loại răng 1 chân đến 2 chân, 3 chân và cuối cùng là 4 chân. Về xương có tất cả 300 xương bao gồm 64 đốt xương chân, 64 xương sụn phụ thuộc vào thịt, 18 xương ống, 24 xương sườn gồm cả hai bên, 14 xương ngực, 7 xương cổ, thành cộng tất cả thành số lượng kể trên. Về quả tim, trái tim đập khoảng 60 đến 80 lần trong một phút, toàn bộ máu cơ thể đi qua tim từng 60 giây. Quả tim không phải như là một cái bơm mà thật ra là hai, một trái và một phải làm việc hài hòa nhau, và không phải là hai thì mà là ba thì. Thì một tâm tưởng Israel, tim giãn ra cho phép máu hai bên buồn trên hai tâm nhĩ. Thì hai tâm thu tâm nhĩ, có hai tâm nhĩ co bóp gửi máu xuống hai buồng dưới. Thì ba tâm thu tâm thấp, cả hai tâm thấp co bóp gửi máu đi khắp cơ thể. Nhịp tim đập là tự động, nhưng những xung đột thần kinh làm tăng hay giảm nhịp tim khi sợ hãi, giận dữ, nang thượng thận sẽ tiết ra Fosfenacin hay là Amazamen làm tăng trưởng nhịp tim, tuyến giáp thận sẽ tiết ra Cytosinin. Khi tâm bình an, trung tâm kích thích dây thần kinh số 10 sẽ làm chậm nhịp tim, thần kinh hệ sẽ tiết ra chất Acetylcholine làm giảm nhịp tim. Xúc cảm làm ảnh hưởng tim biết bao, khoa miễn dịch thần kinh tâm lý đã chứng minh rằng cảm xúc làm thay đổi nhịp tim và chức năng của tim. Một trái tim vui vẻ là một thần dược, tiếng cười vui vẻ có một sức mạnh vô song ngăn ngừa kịch phát tim và những bệnh tim hiểm nghèo khác, đặc biệt tim nhạy với stress và ưu sầu khắc khí, cảm xúc quá độ làm tổn thương tim trầm trọng. Ở người có trí tuệ, trái tim hơi rộng, còn ở người không có trí tuệ, đó chỉ là một cái chồi hoa sen. Rồi chúng ta quán tiếp đến về túi mật. Túi mật có hình quả lê nằm sau gan bên phải. Túi mật chứa mật được tiết ra từ gan để chuyển hóa mỡ thành các nhũ tương dưỡng chất. Mật là một hỗn hợp axit mật, còn gọi là muối mật, cholesterol và xanthin. Cholesterol tác dụng như một chất đệm để ngừa axit mật ăn túi mò, túi mật và ruột non. Gan và túi mật có trách nhiệm trong việc kiểm soát và làm quân bình cơn nóng giận. Một người mà gan và mật khỏe mạnh sẽ có tính tình hài hòa, nhưng khi gan và túi mật rối loạn thì dễ nổi cơn giận và tính tình thường là khó chịu. Mật quân bình gan, mất quân bình gan và mật có thể đưa đến đau đầu. Bất cứ rối loạn nào ở gan cũng sẽ làm rối loạn túi mật. Về mặt gồm có mặt tại chỗ và mặt luân lưu. Mặt luân lưu rải ra như một giọt dầu lan trên mặt nước khắp cả châu thân, từ tóc, lông. Khi túi mặt bị xáo trộn, sinh vật sẽ nổi điên khùng, mắc hiếp tàn quỷ và làm cho những việc không suy nghĩ. Về quả thận, chúng ta quán tưởng về quả thận. Con người có hai quả thận song song với cột sống trên thắt lưng. Thận phải nằm dưới gan, thận trái nằm dưới lá lách, thận trái cao hơn thận phải. Hệ thống tiết liệu gồm có hai quả thận, hai niêu quản, một bàng quang và một niệu khẩu. Niệu khẩu, niệu quản nối liền thận và bàng quang. Thận là nhà máy lọc tuyệt diệu, thận có thể nhận dạng tất cả những gì trong máu và rồi quyết định phải xử trí ra sao. Thận giữ lại một lượng vừa đủ và phần còn lại thì phải thải ra ngoài. Thận không phải như là một nhà máy lọc đơn giản. Thận di chuyển những thành phần của máu, phân loại ra và rồi hấp thụ lại vào máu những chất thiết yếu. Một khi đã lọc tập, máu được tụ vào tủy thận và tiếp tục chảy xuyên suốt cơ thể. Thận hoàn thành nhiệm vụ này với một hiệu quả lạ lùng kỳ diệu. Khoảng chừng 1,125 lít máu chảy qua thận mỗi phút. Dù có hai quả thận nhưng chỉ cần một quả thận là đủ cho đời sống chúng ta. Nỗi đau buồn khổ tâm gây ra một loạt thay đổi sinh lý trong cơ thể như làm tăng cao huyết áp và cho cholesterol trong máu, mất cân bằng nội tiết tố, tăng lên, tất cả phối hợp lại làm tàn phá tim và thận. Sự suy yếu hay giãn nở thận là nguyên nhân của một loạt vấn đề do lo âu, sợ hãi quá mức, thiếu ý chí, thiếu lòng quả cảm, quyết đoán. Năng lượng thận suy yếu có thể đưa đến ù tai, nhiễm khuẩn tai, trẻ em đái dần. Bàng quang giống như thận bàng quang kết hợp với những tháng mùa đông, bàng quang sẽ bị ảnh hưởng bởi sợ hãi và stress. Vì thế cần thanh thản và bình tĩnh dù trong những tình thế khó khăn. Đau vùng lưng khi thận và bàng quang bị rối loạn. Nước tiểu bình thường màu vàng nhạt, mùi nhẹ. Nếu ăn nhiều trái cây, đường, rượu sẽ làm nước tiểu loãng. Trái lại ăn nhiều muối, mỡ, thức ăn động vật thì nước tiểu đậm đặc, dễ đưa đến khả năng sạn thận và bàng quang. Chúng ta quán tưởng về lá gan. Gan gồm hai tùy, tùy trái nhỏ và tùy phải lớn hơn. Mỗi tùy gan được chia thành những phần nhỏ hơn gọi là tiểu tùy. Gan là bộ tổng chỉ huy của cơ thể, là một phòng xét nghiệm, thử nghiệm và xác định các chất hóa học trước khi đi vào cơ thể, trung hòa các chất độc, tạo ra máu cần thiết, chuyển hóa các chất và góp phần trong miễn dịch. Gan tạo ra mạch giúp cho việc tiêu hóa mỡ. Gan tạo ra bổ thể, một kết cấu thành miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại những trùng. Gan tạo ra các chất đông máu. Gan giúp việc phân hủy các hồng cầu già. Cuối cùng, gan loại bỏ các chất độc trong máu bằng cách thải trừ các loại thuốc và rồi làm thay đổi các cấu trúc hóa học để cho chúng trở nên vô hại. Khi một chất độc trở nên vô hại, gan phóng thích nó ở một dạng lỏng trong dịch mặt, từ đó đào thải qua đường tiêu hóa. Gan là nơi nhận máu rất nhiều, khoảng 1/4 lượng máu ngoại vi nằm ở gan. Khi cơ thể nghỉ ngơi và khi bạn tập thể dục thì phần lớn máu được phân phối đến khắp cơ thể. Gan còn nhận máu từ lá lách. Gan kiểm soát phần nào ở lá lách. Mặc dù gan thực hiện hơn 500 chức năng, bởi chỉ một loại tế bào của tiểu tùy mà bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, như thế có thể giải thích tại sao gan vẫn hoạt động bình thường một cách đúng đắn và chính xác khi 3/4 cấu trúc tổ chức bị hủy hoại. Gan với chức năng lọc tập máu, tuy nhiên nếu chất độc vượt qua giới hạn khả năng lọc máu của gan thì sẽ ứ động lại trong gan, trong máu, gây tác hại đến sức khỏe toàn bộ. Một cơ quan khác đặc biệt cũng tham gia vào việc lọc tập máu là thận. Thế nhưng khi chất độc tiếp tục vượt qua mức cho phép hoạt động của các phủ tạng thì hệ thống miễn dịch sẽ được huy động lực lượng để chống lại, nhưng sau đó sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch. May thay, gan có một năng lực phục hồi rất kỳ diệu khi những vấn đề gây rối được loại bỏ. Gan còn có những chức năng sống động như đem máu và khí đến cơ, gân, dây chằng, móng, tay chân và đặc biệt đến mắt. Cơ gân khớp mềm dẻo, linh hoạt, mạnh mẽ. Khi có một lá gan lành mạnh, phản ảnh một tâm hồn uyển chuyển hay linh động, và ngược lại, chúng ta trở nên căng cứng để phản ứng yếu ớt với một lá gan suy nhược. Và đa số những vấn đề trục trặc ở mắt là do nguồn gốc từ gan, và ngược lại, khi mắt làm việc quá sức cũng làm cho gan trở nên mệt mỏi. Gan duy trì sự ổn định của cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc mạnh của sự tức giận. Con người không chỉ hại gan bằng rượu, thức ăn quá dư thừa, mà còn cả những cơn giận dữ thường xuyên. Sống và làm việc ở một nơi bừa bãi lộn xộn cũng thường mang lại sự mất cân bằng của gan. Sự trong sáng và ổn định tinh thần phản ảnh một lá gan khỏe mạnh. Hằng ngày gan nhận một lượng khí tốt nhất từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, cuối mặt thì từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Như vậy chủ yếu vào những giờ ngủ nghỉ, mất ngủ về đêm là ảnh hưởng xấu. Từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là khi mà gan và cuối mặt đang được nạp khí vào. Như thế, giống như một bộ tổng tư lệnh, gan duy trì sự cân bằng cơ thể, lẫn chất tinh thần của cơ thể. Chúng ta có tưởng về hệ hô hấp phổi. Phổi là cơ quan chính của hô hấp. Phổi cung cấp oxy cho cơ thể và thải carbonic, một khí CO2 đến các tế bào thì phối hợp với đường máu và glucose tạo ra những phản ứng đốt cháy trong tế bào. Những phản ứng này làm thoát ra năng lượng mà tế bào dùng để duy trì đời sống qua một loạt phản ứng phức tạp. CO2 và đường máu oxy hóa một phần của tế bào và những sắc thể. Từ đó, năng lượng dư trữ trong phân tử gọi là ATP có trong những hệ thống sống động xuyên suốt thiên nhiên khi cần năng lượng. ATP có khả năng cung cấp năng lượng cho đến các tế bào. CO2 là quá trình chính yếu mà đường máu đốt lên như một nhiên liệu. Không có CO2 thì tế bào sẽ không có năng lượng và tất cả các bộ phận trong cơ thể ngừng hoạt động và chết đi. Tôi nghĩ rằng thức ăn sẽ như một năng lượng chứ không phải là CO2, nhưng thức ăn sẽ vô dụng như có một chất đốt nếu không có CO2. Như vậy, cả hai thức ăn và O2 là chính yếu trong quá trình tạo ra năng lượng. Năng lượng hiểu như là một cái gì thiêng liêng thần kỳ. Ấn Độ gọi là khí prana là nguồn năng lượng vũ trụ nguyên thủy đem lại cho mọi loài hiện hữu và sống động, và cũng hiểu như là một điều khiển sự phát triển con người, kiểm soát thể chất và tâm linh. Thở tập thiền về định niệm hơi thở đều đặn và sâu làm cho thần kinh quân bình, tập trung và ít bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Hơi thở điều khiển bởi trung tâm hô hấp qua phổi, não bộ và sự kiểm soát là do ý chí tự do. Hơi thở là cửa ngõ vào tận sâu thẳm của thể chất và tâm linh. Những người làm chủ được hơi thở đã điều khiển hơi thở tịnh chỉ, phát hành tâm thân nhập bố thiền, làm chủ sự tống chế như sư ông không lạc ở Trảng Bàn, Tây Ninh. Như thế, hơi thở là cửa lớn, mở vào ngôi nhà cửa thần linh hiện hữu trong mỗi chúng ta. Sự sống con người biểu lộ nhờ rõ nét hơn cả qua sự hô hấp, các biến đổi của các cơ thể cũng theo đó mà chuyển hóa để giữ gìn các chất sống. Hơi thở không phải là phổi làm không khí di chuyển, nhưng là phát ra một tiềm lực thiêng liêng mang đi tính chất thực thể của khả năng con người, biểu lộ ở nhiều bộ phận khác nhau và lưu thông xuyên suốt cơ thể. Nếu một phần cơ thể bị bệnh thì tất cả những bộ phận khỏe mạnh khác phải chiến đấu, không phải cho một bộ phận nào mà là cho toàn cơ thể. Vì một chứng bệnh ở một bộ phận nào đó có thể làm tiêu vong cả cơ thể con người. Phổi nhận khí tốt nhất là từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Mất ngủ trong khoảng thời gian đó là do mất quân bình của phổi. Nếu hơi thở thích nông nhanh, chứng tỏ cá tính con người có phần nhiều là yếu mềm, không tự chủ. Trái lại với nhịp sống thở sâu đều, thì đó là một con người tràn đầy nhựa sống, sâu lắng, quy củ, bình thản và an nhiên. Những vị thầy đông thương khi chúng ta cách kiểm soát thận và tim là giữ vững kiểm soát cho được hơi thở trong tất cả mọi trường hợp. Khi xúc động mạnh, giận dữ, sợ hãi quá độ, chúng ta nên thở sâu nhịp nhàng và đều đặn. Làm cho thận mạnh lên sẽ làm nơi hơi thở sâu lắng hơn và làm cho phổi mạnh lên. Yếu phổi sẽ dẫn đến đau buồn, sầu khổ. Người có phổi mạnh dễ dàng rũ bỏ quá khứ và giữ mức quân bình cảm xúc. Y khoa Trung Quốc còn cho rằng phổi chế ngự thú tính trong mỗi con người chúng ta. Phổi liên hệ với gan là thống trị sự giận dữ. Nếu cứ mặc tình cho giận dữ thì sẽ dữ dội. Nói ngắn ra là con thú trong người hiện ra. Nếu phổi yếu mà gan lại quá độ thì phần thấp kém của bản chất con người sẽ ngự trị và giận dữ sẽ không kiểm soát được. Chúng ta quán tưởng đến thần dạ dày hay gọi là bao tử. Nước bọt ở miệng là một thứ nước kềm chiếm một thứ nước kiềm tính 99% là nước, thêm một ít muối khoáng, tế bào và muối vô cơ. Nước bọt chứa các chất men amylase dự bằng vào tiêu hóa chất bọt. Nước bọt làm ẩm ướt thức ăn, trộn lẫn làm mềm, dễ nuốt, làm sạch miệng và trung hòa độc tố vi khuẩn và những tác nhân ngoại lai. Dạ dày chứa thức ăn, tiết các dịch vị tiêu hóa, nhào trộn nghiền nát thức ăn thành một khối mịn như kem, bắt đầu tiêu hóa protein và cuối cùng là tiết một dịch vị hỗn hợp và tá tràng. Dịch vị dạ dày được tiết ra ngay khi bạn thấy ngửi thức ăn, mesenchyme hay thông hóa protein để dễ thâm nhập vào ruột non. Cho tiết axit diệt vi khuẩn ở thức ăn và giúp cho mesenchyme hoạt động. Một men khác gọi là yếu tố ngoại cũng được tiết ra dự phần vào sự chuẩn bị vitamin D12 được ruột non hấp thụ sau này. Chất nhầy glucose cũng được những tuyến đặc biệt tiết ra. Trong thế giới loài vật kích thích dạ dày thay đổi phù hợp với loại thức ăn và lòng vật đó tiêu thụ. Dạ dày của loài ăn thịt có xu hướng tương đối lớn hơn loài ăn cỏ so với phần còn lại của đường tiêu hóa. Như thế, ruột, miệng và ruột non tiêu hóa hoàn toàn hít giờ phật thang. Nghe kỹ để bảo đảm rằng đã trộn lẫn với được vừa đủ nước bọt và những men tiêu hóa trong nước bọt. Nhai kỹ từng miếng thức ăn trên dưới 35 lần nếu có thể. Thức ăn trộn nhuyễn với nước bọt góp phần vào việc làm kềm hóa thức ăn, có thể làm mất tác dụng xấu của thức ăn mang tính axit, làm bụng ít đầy hơn. Nhai kỹ làm phân hóa thức ăn, làm cho dạ dày và ruột non dễ tiêu hóa thức ăn hơn. Dạ dày chấp nhận đồ ăn có thể xem như ẩn dụ cho khả năng con người bao trùm và chấp nhận đời sống. Dạ dày nằm ở giữa cơ thể như là một trung tâm, một điểm quân bình mà xoay quanh đó là những vấn đề của đời sống con người. Những ai có dạ dày khỏe mạnh là có được cảm xúc quân bình giữa những điều kiện thay đổi. Một dạ dày yếu làm cho con người dễ bị kích thích lo lắng. Sự chuyển động của năng lượng đời sống bởi dạ dày và lá lách nằm trong chiều hướng đối nghịch nhau. Dạ dày điều khiển nhu động đi xuống, trong lúc lá lách lại kiểm soát nhu động đi lên. Nôn mửa là một ví dụ. Dạ dày quá co bóp tại tá tràng, trong khi lá lách trở nên giãn và kích thích. Do đó lúc dạ dày không cho phép đồ ăn và năng lượng đi xuống bên dưới để vào ruột non, trong khi đó lá lách lại kích thích những năng lượng mà làm thức ăn đi lên. Điều này xảy ra khi thức ăn quá nhiều hay bị xếp và tác động. Dạ dày phối hợp tốt vào cuối hè, từ giữa tháng 7 đến tháng 9. Ở thời gian này, dạ dày và lá lách nhập nhiều khí nhất. Dạ dày hoạt động mạnh nhất từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Chúng ta quán tưởng tiếp về ruột non. Ruột non như là ba đoạn tá tràng dính liền với dạ dày, nhận được mật và suy tạng, hỏng tràng và hồi tràng. Hồi tràng đối với ruột già tại chỗ phần bầu nên gọi là nan tràng, có la ve hồi nan tràng, đó là chỗ chắn có 2 mét trong ống ruột để phòng ngừa thức ăn trào ngược trở lại vào ruột non. Một khi đã vào ruột non, ống ruột có 4 lớp. Lớp trong cùng là viêm mạc này sẽ bị tổn thương với tia X quang hay tia phóng xạ. Ruột non chứa hàng ngàn tỷ vi khuẩn. Một số vi khuẩn vượt qua được dạ dày và một khi vào ruột non và sau môi trường axit là bắt đầu sinh sản. Vi khuẩn ruột giữ một vai trò dương tính vào việc tham gia phân hóa thức ăn và quá trình tiêu hóa, làm cho chất dinh dưỡng dễ dàng thâm nhập vào tuần hoàn máu. Mục đích của ruột non là tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Ruột non còn tiết ra các chất ngày kết hợp với thức ăn gọi là nhũ chất, làm cho bề mặt của ruột non ít bị bào mòn. Tại ruột non, các vật chất thô sơ của đời sống, chất dinh dưỡng biến đổi để thích hợp với cơ thể. Thời gian đi ngang qua ruột, tính từ lúc ăn vào cho đến lúc thải bỏ các chất cặn bã là tùy thuộc vào sự lành mạnh của ruột và các loại thức ăn hấp thụ. Thức ăn dầu sơ sợi di chuyển nhanh ra khỏi ruột, những thức ăn nặng nề hơn dầu thịt nhất là mỡ thì cần phải nhiều thời gian hơn. Trung bình thức ăn phải mất khoảng 4 hoặc 6 giờ ở dạ dày, 5 hoặc 6 giờ ở ruột non và 15-24 giờ ở ruột già trước khi loại bỏ ra khỏi cơ thể. Những rối loạn đường ruột gây rắc rối cho con người là táo bón và tiêu chảy. Ở các nước đang phát triển có đến 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy mỗi năm. Những loạn bệnh thông thường của ruột phần lớn ở tập trung ở ruột già, ruột non ít bị hơn bệnh Cosen, tim tiểu tràng khu vực thường là ở ruột non. Chúng ta quán tiếp đến về ruột già. Ruột già gồm 4 đoạn lên nối với ruột non tại manh tràng, đoạn ngang, đoạn xuống, đoạn cuối là đại tràng Siama tiếp nối trực tràng, ống hậu môn và hậu môn. Tại manh tràng có ruột thừa, hàng ngàn tỷ vi khuẩn sống trong ruột già nhiều hơn so với ruột non. Vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Chế độ ăn ảnh hưởng rất lớn đối với vi khuẩn và sự lành mạnh của ruột già. Vi khuẩn cũng tạo ra nơi làm đôi thúi, hôi thúi, làm thối rữa và làm men thức ăn. Chức năng chính của ruột già là hấp thụ nước từ lượng nước dư thừa của ruột non, làm cho phân cứng lại. Ruột già cung hấp thụ vài loại vitamin, muối khoáng và ruột non cũng hấp thụ được. túi thừa là những ổ nhỏ hay là những nhu nhỏ ra trên nền ruột, thức ăn không tiêu hóa thường bị giữ lại trong túi thừa đó sẽ bị thối rữa và vi khuẩn độc hại sẽ tăng lên gây ra viêm túi thừa. Sợi xơ là một thực phẩm không tiêu hóa được, làm tăng nhanh thời gian di chuyển qua ruột, làm sập ruột no và ruột già lấy đi chất mỡ và lượng thức ăn thừa bỏ lại động lại không tiêu hóa được, đặc biệt là protein động vật, mỡ gan, và cũng như thế làm hấp thụ tác động của các chất sinh ung thư trong ruột lên sự phát triển của khối u. Các thành phần xơ sợi từ hạt đậu, thực vật và trái cây làm tăng sức khỏe của ruột hơn hẳn các thức ăn khác. Chúng ta có biết về lá lách, một bộ phận tinh tế. Lá lách ở bên trái bụng to bằng nắm tay, có khả năng co giãn được. Trong đời sống phôi thai, lá lách tạo ra hồng cầu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau sinh, vai trò này được chuyển giao cho tủy sống. Nhu mô lá lách sản sinh ra lympho và đại thực bào, đó là hai loại tế bào miễn dịch cần thiết cho chức năng miễn nhiễm, sẽ tạo nên những kháng thể đặc biệt dành riêng cho những kháng nguyên đặc hiệu hay bệnh lý. Những ai bị cắt lách thì hệ thống miễn dịch yếu hơn và dễ bị viêm nhiễm và nhiễm bệnh hơn. Lách có khả năng co giãn được, như thế có thể chứa một lượng máu thay đổi. Khi tập thể dục hay bị kích thích bởi dây thần kinh hay nội tiết tố, lách co lại và giữ máu đi nhiều hơn đến các hệ thống khác trong cơ thể. Lách là nơi chứa đựng các hồng cầu già bị hư hỏng và vi khuẩn, và những thành phần này sẽ bị tiêu hủy bởi lympho bào và đại thực bào. Menilobin và chất được tái sử dụng từ những tế bào hồng cầu đã tiêu chảy và được dùng để tạo những tế bào hồng cầu mới và sắc tố mặt. Lách được xem như là một nguồn gốc của sự vững mạnh bên trong và trung tâm. Do đó khi lách mạnh khỏe thì cơ thể sẽ có đủ sức khỏe, quân bình và an toàn hơn. Khi một lách mạnh khỏe sẽ cho một người đầy sự thông cảm và nhìn xa thấy rộng khi có những biến cố xảy ra. Khi lách bị suy yếu thì sự sợ hãi có thể ngự trị. Cảm xúc phối hợp với lách là sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Như thế, lách có một mối tương quan với vị ngọt, thời tiết và tính khí con người. Lách có trách nhiệm cho một sự chuỗi chức năng quan trọng, không phải chỉ là một hành động ghi nhận những tư tưởng nhỏ bé của con người, mà lách còn nhận được những rung động âm ba tế nhị, những tư tưởng sâu xa vô cùng của vũ trụ.
Cô lấy giùm con cái máy của con. Cái máy của con.
Chúng ta quán tưởng tiếp về hệ thần kinh và não. Hệ thần kinh gồm có trung ương thần kinh, não tủy sống và thần kinh ngoại biên nối với trung ương não bởi 12 đôi dây thần kinh và 31 đôi đến tủy sống. Hệ thống thần kinh là mạng lưới thông tin tuyệt diệu nhất trên quả đất này. Đó là một kỳ diệu, là một ngàn dạc giao hữu bởi hàng tỷ tỷ nốt nhạc, mà khi mạnh khỏe thì không bao giờ sơ xuất một điểm nào nhỏ. Nó điều khiển hàng loạt vô tận những sự việc, dầu cho có phức tạp đến bao nhiêu. Hệ thống thần kinh là nguồn của ý thức, trí nhớ và trí tuệ, là nền tảng của những hoạt động tâm linh hướng thượng, của lý luận, của suy nghĩ, của phán đoán và của cảm xúc. Hệ thống thần kinh phát triển đầy đủ hoàn thành trong đời sống phôi thai và sau đó không được thay thế vì dây thần kinh mất khả năng sản xuất tế bào thần kinh chết vì thiếu tia xạ radion, viêm nhiễm tuổi tác, thiếu oxy, ngộ độc từ thuốc men hay rượu. Hệ thống thần kinh trung ương bị tổn thương không phục hồi được khi cơ thể thiếu CO2 khoảng 4 phút. Não là nền tảng của cơ thể, là nguồn gốc của tư duy. Đây là chỗ giao lưu của hữu tình và vô hình. Ở đó nhục thể và khí huyết trộn lẫn vào với suy tư, xúc cảm, thiên hướng và tâm linh. Nên nhớ biết rằng hầu hết chúng ta chỉ sử dụng một phần quá nhỏ bé của khả năng não bộ. Não nằm trong hộp sọ lực, là cơ quan chính yếu của hệ thần kinh trung ương. Kích thước não bộ là một trong những chỉ điểm của tài năng xuất chúng, trí tuệ tuyệt vời, nhưng không phải chỉ là một yếu tố đó. Não bộ thực hiện tất cả với một Tốc độ diệu kỳ vượt qua mức mà không có một máy vi tính hiện đại nào có thể sánh kịp. Não bộ là huyền bí hơn chúng ta tưởng. Không một ai biết cơ bản của rung cảm và suy tư là gì. Tại sao phần nhỏ bé tí tí trong não như vùng dưới đồi chỉ 4 gram lại liên quan đến nhiều nhiệm vụ phức tạp đến thế? Khoa sinh học hiện đại cho biết tiềm năng trí tuệ của con người hầu như vô tận. Với 15 tỷ tế bào não mà một người bình thường trong cả một đời sống chỉ sử dụng có 4% và sử dụng cao nhất là 10-12% năng lực tinh thần của chúng. Khai thác được 25% sẽ trở thành nhân tài, 30% sẽ trở thành vĩ nhân. Như vậy, càng làm việc trí óc thì bộ não càng phát triển những khả năng kỳ diệu tiềm ẩn. Thưa các bạn, chúng tôi chỉ nêu lên một vài ví dụ về các bộ phận trong cơ thể để các bạn có thể khảo sát giúp cho pháp khoán đi sâu hơn thì tự tứ sẽ hiểu rõ. Khi một vị tu sinh chú tâm quan sát về các màu sắc, hình dáng, chức năng, phương hướng, trú xứ và danh giới của 32 vật này cho đến lúc dù mắt không trông thấy chúng vẫn hiện rõ trong tâm, đó là sự tu tập về học tướng đã nhường nhuyễn rồi phát triển tính chất ghê tởm của chúng làm cho tâm cảm thấy nhàm chán, đó là sở tướng xuất hiện. Khi một vị tu sinh khai triển được sở tướng làm cho nó rõ ràng thì định tướng sẽ khởi lên. Nhưng nên nhớ rằng pháp quán 32 vật bất tịnh này chỉ xuất hiện khi nào tâm thật bình tĩnh, nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Như chúng ta đã thấy, chín lỗ cống trong thân người mỗi ngày bài tiết không biết bao là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán bất tịnh là quán xác, cái thể chất của thân người chỉ nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có 3 chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt; chất dề không cứng mà cũng không lỏng như nước, như mỡ, óc, tủy. Trong các chất ấy dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong tâm. Về chất cứng như tóc chẳng hạn là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu, thế thường ai cũng quý nó, nhưng nếu không săn tóc nó một cách công phu, nghĩa là không chăm cài lược nhắc, không chải chuốt vội rửa sức ướt nước hoa mà để bê bết cho nó tự do quét bụi, tự do dầm xương dại nắng, tự do rối đùi lại để làm ổ cho trứng trí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi người ta cũng chạy dài không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của con người mà còn bất tịnh như vậy thì những thứ khác như ruột, gan lại còn bất tịnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất vì nó được ở trong miệng, là nơi hàng ngày được lau chùi xúc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo thì ta liền có những sự chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm ngay. Về chất thề thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng khi chúng ta bị xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ tiếc nhất vì ghê tởm. Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa lại càng thấy bất tịnh nhiều nhiều nữa, và chắc chắn các bạn sẽ gồm nhớ mà không đọc tiếp nữa. Trong kinh Đức Phật đã bảo thân người do tứ đại giả hợp mà thành, khi người chết chút hơi thở cuối cùng, thân xác sẽ bước sang giai đoạn hư hoại, xác con người phải trả về cho tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế là hơi thở trở về với hỏa đại, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và chất tệ như thịt xương hóa lỏng vào địa đại. Nhất là hai thứ sau này, trong thời kỳ mềm hư tan rã thì trên thế giới này không còn thứ gì nhơ nhớp thôi hám ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để 5-7 ngày chưa kịp phẩm liền chôn cất thì ta vẫn ghê tởm không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn này cũng chỉ là một mùi giống như nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất thối. Cái bất tận của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rõ rành rành, tưởng không cần phải giải bày thêm nữa. Nói cái thân là bất tận, chắc có nhiều người ngạc nhiên phản đối, cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời còn cái gì là quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bao bọc nó, nâng niu nó, cung phục nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ. Người ta đùm bọc cho nó hàng lụa gấm vóc. Người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân phổ đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn dớ nhiếc thì ai mà nghe được? Con bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong Phật cả. Chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng chính xác về cái thân bất tịnh của thân người cả một thời gian đằng đẵng, từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất. Quả thật thân người không tìm thấy một tí gì thân tật, giàu có tài hùng biện đến đâu cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thân tịnh được. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ, Đức Phật lại còn vạch thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớt nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? Trước tiên chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, thiết thực, không có thời gian để mà thấy. Đạo của chân lý, Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng tâm lấy xấu làm tốt hay lấy dở làm hay hoặc trái lại. Do đó chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái tâm vọng tưởng rằng tâm người là thân Phật đẹp đẽ đã gây tai họ lớn cho người đời. Vì lòng tự thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính bản thân mình thì người ta nâng niu cưng giữ, tìm hết mọi cách, không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phục của nó. Đối với thân người khác phái thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục làm của riêng của mình. Vì sự đánh lòng giá trị tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như một cuộc đời riêng, đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lòng giá trị lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp xấu xa ngắn ngủi mà bỏ mất cái tâm rộng lớn đẹp đẽ trường tồn. Vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, và nhắm mục đích hướng tầm mắt và sự hoạt động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đẽ rộng lớn và trường tồn hơn. Một khi có thân này đã thuần phục thì chúng ta thấy một cách tường tận như ở trước mắt thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng ham muốn. Do đó có thể đối trị được bệnh tham sắc là một căn bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng có thân bất tịnh là để trừ lòng tham đắm sắc dục, chứ không phải để ghê tởm thân mình đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật tại thế. Sau khi có thân bất tịnh thuần thục rồi thấy ghê tởm mình và người chung quanh đến nỗi thuê người giết đi, đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Đừng khinh trong túi đất nhơ không có ngọc, chớ có rằng trong bể nước mặn không có vàng, chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật mà đi tìm Phật ở đâu xa. Đức Phật thường dạy mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật, nhờ có cái thân này chúng ta mới tu chứng làm chủ sanh già bệnh chết. Các bậc hiền nhân thánh triết cũng từ nơi con người mà sinh ra, chứ không phải từ trên trời mà rơi xuống được. Cho nên cái thân nó là vô thường nhưng không mất, nó lẫn lộn trong bất tịnh mà thường Bản thân tình, chúng ta biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường ấy chính là thâm sâu ẩn ý của Đức Phật khi dạy về pháp quán tưởng này. Ngày nay chúng ta có được huệ nhãn so minh như Phật, như Thầy Thắng Lạc để thấy rõ tính chất vô thường bất tịnh của thân. Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang trí, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương ống, đầu lâu, tim, gan, phèo, phổi của một thế, của một tuyệt thế giai nhân có ống rọi kiến và chữ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là một bộ hào nhoáng bên ngoài, là lớp da bọc phía bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quan tuyến ít thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng phiêu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Xin nhớ khi thực hành pháp quán thân bất tịnh đòi hỏi sự nhẫn nại bền bỉ và cố gắng trong thời gian dài để hoàn thành, không có con đường tắt, không có công thức thần diệu. Tiến trình thiền quán đòi hỏi một việc tích cực như lội ngược dòng. Bạn sẽ thất vọng nếu bạn mong muốn có kết quả tức khắc hay nhanh chóng từ việc quán thân bất tịnh của bạn. Nếu bạn là người bận rộn với những tham vọng trần tục, bạn không thể tức khắc vào tình nguyện an tâm bạn đến mức giải thoát được tất cả tư tưởng. Bạn không thể ngay lập tức kinh qua được sự tập trung tỉnh thức mạnh mẽ và liên tục. Nếu bạn hy vọng tiến bộ về phương pháp quán tưởng thân bất tịnh, bạn phải đặt mình vào một số luật lệ rèn luyện. Luật lệ rèn luyện rất quan trọng đối với thể thức của một lực sĩ muốn chiến giải vô địch. Cũng thế, luật lệ rèn luyện rất quan trọng cho việc tu sức của một vị tu sinh muốn đạt được tiến bộ lâu dài. Thiết lập kỷ luật tự giác phải sống như dây của cây đàn guitar, không căng quá và cũng không quá trùng, đừng dễ mất sự hòa hợp. Sức khỏe về tinh thần và thể lực tốt rất cần thiết cho sự tiến bộ của bạn. Bạn phải duy trì và tạo ra năng lượng tinh thần và thể xác đầy đủ. Một thân xác hay một tâm yếu đuối và suy nhược là một trở ngại cho việc thực tập hạnh quán tưởng thân bất tịnh. Bạn phải để cho thân và tâm nghỉ ngơi, thực tập và có chế độ ăn uống đúng cách. Làm sao bạn có thể phán xét sự tiến bộ thực sự của bạn về phương pháp thực hành quán tưởng trên thân bất tịnh? Không mấy dễ dàng cho một mọi người ước lượng sự tiến bộ tinh thần của mình. Không nên xét đoán sự tiến bộ qua trạng thái hưng phấn chốc lát, nhận thức biến đổi tình trạng bất thường của tâm. Sau đây là một luật lệ khắc khe để bạn đo lường sự tiến bộ thực sự của bạn. Nếu bạn đạt sự gia tăng về trạng thái hạnh phúc an lạc và tịch tỉnh, và bạn thấy giảm thiểu tình trạng buồn bã, thất vọng, lo lắng, phân vân, tâm không còn sự tham đắm vào sắc dục, bạn có sự tiến bộ thực sự. Trạng thái tập trung tỉnh thức có thể được phát triển như một loại thiền chính thức. Tuy nhiên, trạng thái này phải được dần dần chuyển vào đời sống hàng ngày. Việc này cần phải có thời gian cố gắng và nhẫn nại. Nhưng bạn có thể áp dụng pháp quán này trong suốt cuộc đời mình. Nếu bạn muốn như vậy, bạn có thể luôn luôn tạo những cơ hội phát triển một số nhãn thức tập trung tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hiện đại, có quá nhiều bổn phận phải thi hành, quá nhiều hành động vội vàng. Những lúc căng thẳng và những tình trạng lo lắng tạo thành sự lãng phí lớn năng lượng tinh thần. Giữa cái náo động của cuộc đời, hãy bỏ ra ít phút trong một ngày để thiền định lặng lẽ, hầu làm sung mãn tâm bạn. Đó là tài sản cho công việc hàng ngày của bạn và cho sự tiến bộ, bằng cách quan sát tư tưởng và cảm nghĩ của những người khác khi chúng phát sinh trong lề lối hàng ngày. Bạn cũng có thể từ từ thăm dò ý nghĩa bên trong của sự vật. Bạn có thể tìm thấy sức mạnh và an lạc bên trong. Nếu bạn có thể tu tập quán hạnh tưởng thân bất tịnh trong đời sống hàng ngày, bạn hoàn toàn sống và đang sống trong hiện tại. Bạn hoàn toàn tỉnh thức về điều xảy ra bên trong và xung quanh bạn trong cái thế giới đầy biến động này. Bạn sống với nội tâm an lạc và thanh thản. Áp dụng bài học quán thân bất tịnh này vào bản thân là một tu sinh đang trên đường tu tập. Tôi áp dụng vào đời sống của mình để xa lìa sự chấp thủ nơi thân. Mỗi ngày tu tập, tôi đặt niệm trước mặt, dùng pháp hướng tâm để xả với câu tác ý như sau: sắc dục là con đường sinh tử của muôn loài, con đường đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Ta phải xả bỏ từ khứ, thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để hướng tâm vướng mắc. Ngồi chiếc nhà yên lặng một lúc, thì tôi lại tắt ý xả nữa, xả hồi cho đến khi nào tôi thấy tâm hoàn toàn sạch hết thì sự tu tập mới viên mãn. Đức Phật và trưởng lão Thông Lạc cũng dạy tôi như thế. Riêng tôi rút ra từ kinh nghiệm bản thân, nếu không đặt niệm trước mặt, không dùng pháp hướng như lý tác ý thì khó mà xả được tâm này. Nó sẽ chờ cơ hội để bùng lên như lửa. Câu tác ý ở trên chưa đủ hiệu quả, tôi liền dùng câu tác ý khác. Thân này là bất tịnh, hôi thối như bẩn, không được tham đắm thân bất tịnh, hãy cút đi. Câu sâu mạnh hơn câu trước nên có hiệu quả ngay liền. Nhấp xong làm tôi ngồi đó để lặng tâm giữ tâm thanh thản. Một lúc sau tôi lại nhắc nữa, nhắc hồi như đặt những nhát búa để cho tâm dần dần thấm nhuần, trau dồi tâm xả sạch sắc dục. Thấy sắc dục là tôi hoảng sợ, nó giống như con rắn độc, là bề mặt là khổ đau, nên tôi không còn cảm giác thích thú cái thân bất tịnh của chính mình nữa. Cuộc đời tu hành là cả một sự rèn luyện trau dồi rồi chứ không thể nói suông được các bạn ạ. Con người được sinh ra từ sắc dục, nó là con đường sinh tử luân hồi, cho nên ta phải lấy nó làm đối tượng quán chiếu. Nó là con đường đưa đến đau khổ cho ta và cho người. Ở ngoài đời người ta thương yêu cưới nhau rồi sinh con đẻ cái, lo nuôi nắng cho con lớn khôn rồi dựng vợ gả chồng cho nó, cả một đời đau khổ. Vậy mà người ta cứ chạy theo sắc dục, ham đắm cái thân hôn thúi bất tịnh này, quả là vô minh, quả là ngu si. Trong kinh Tứ Niệm Xứ có dạy kiên thân quán thân, nhưng đây là dạy chung chung người tu tập chưa nắm vững. Ví dụ Phật dạy kiên thân quán thân để khắc phục tham ưu của mình, mà mình không biết lúc nào khắc phục tham ưu, lúc nào khắc phục bất tịnh. Ở đây chúng ta xả cái tâm sắc dục, tâm luyến ái bằng cách đặt niệm trước mặt, tức là kiên thân của ta quán thân, quán thân mình và quán các pháp bất tịnh, và dùng câu pháp hướng nào được phá vỡ cái nào mà ta đang bị vướng mắc, như câu pháp hướng mà tôi vừa trình bày ở trên. Tóm lại, muốn xả tâm ly sắc dục thế gian thì ta phải siêng năng trau dồi tâm xả của ta. Hằng ngày không được biến trễ thì mới xả ly được. Như tôi tu tập ngày nào thì biết ngày đó. Chúng ta tinh tấn chứ có phóng dật theo nó, nghĩa là luôn luôn tinh tấn ngăn chặn phòng hộ sáu căn, luôn phản tịnh lại thân hành, khẩu hành, ý hành chặt chẽ. Nếu pháp hướng là ý thức thì phải có đối tượng, nghĩa là cụ thể mới có kết quả. Nếu pháp hướng mà trừu tượng thì tu tập nhiều năm cũng không có kết quả. Ví dụ như ta ngồi quán thay ma bộ xương trắng, nhưng thực tế không có thay ma và bộ xương trắng trước mặt, chỉ do tâm ta tưởng tượng ra. Vậy đề mục đó là trừu tượng, nhưng ta dùng pháp hướng để nhắc tâm là ta áp dụng pháp hướng đó đúng cách. Còn trước mặt có hơi thở, ra vô là ý thức chứ không phải là tưởng thức. Các bạn hãy cẩn thận khi áp dụng trong trường hợp này, khéo dùng tưởng mà cứ cho là ý thức, dùng lẫn lộn ý thức và trừu tượng thì không có kết quả và đưa đến thiền sai. Quán thân bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời tự hủy diệt mình. Phải sáng suốt, đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chơi, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. Phải thành thật thấy thân bất tịnh, thối thì nói thối, thấy thơm thì nói thơm. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự thật ấy làm cho ta đau lòng buồn tủi. Phải kiên nhẫn, phải bền tâm trì trí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở lòng kiên nhẫn, gan dạ, bền chí. Nếu chúng ta có đủ ba đức tính nói trên nhất định sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này. Như các bạn đã biết, nguyên nhân của cái buồn phiền và khổ đau là do luyến ái trong tất cả các hình thức như nhà cửa, con cái, vợ chồng, anh em, tài sản. Nếu chúng ta muốn vượt khổ đau, chúng ta phải từ bỏ luyến ái, không phải chỉ luyến ái với thân bất tịnh này, mà với của cải tài sản, đó là sự thật. Chân lý là bài học mà cái chết cho biết, luyến ái cung cấp cho chúng ta nhiều thứ để thỏa mãn cảm xúc và dẫn ta vào con đường trần tục. Nhưng cuối cùng luyến ái đó trở thành nguyên nhân tất cả khổ đau của chúng ta. Nếu không học bài này, cái chết có thể tấn công và khủng bố chúng ta. Sự việc này đã được Đức Thế Tôn soi sáng rõ ràng. Ngài dạy cái chết sẽ mang con người đi khỏi dù người đó có cố bám lấy con cái và của cải hay thương tiếc cái thân bất tịnh này bao nhiêu đi chăng nữa, giống như một trận lụt lớn cuốn tất cả ngôi làng đang ngủ. Lời dạy này ngụ ý là muốn là nếu ngôi làng đó tỉnh thức và cảnh giác thì có thể tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt. Chúng ta hãy nhìn vào thế giới, ta có thể thấy con người đánh nhau như thế nào, giết chóc thiêu đốt, ném bom bắt cóc cướp máy bay và đánh phá lại nhau, tiêu diệt người đồng loại trở nên một trò giải trí hay để đùa vui. Còn thế giới như một nhà thương điên, con người đã quên đi đức tính tốt của đồng loại và để tư tưởng, lời nói và hành vi tội lỗi ngự trị con người. Rõ ràng không có chỗ trong tâm con người để trau dồi tư tưởng và hành vi thiện. Làm sao ta có thể tìm được hòa bình và hạnh phúc trên chiến trường mà người ta chiến đấu không ngừng để thắng hay thoát hiểm? Thái độ vô nhân đạo của con người đã gây nên hàng nghìn tan bóc không kể xiết. Nếu bạn có thể hiểu được cái mong manh của đời sống và cái nguy hiểm của thế giới, thì bạn có thể hiểu được ý nghĩa của việc đạt được các phương pháp quán niệm về thân bất tịnh. Bạn sẽ không còn chậm trễ trong cố gắng tìm cầu trạng thái hạnh phúc này. Ngày nay bạn chiến đấu để thoát khỏi khổ đau bằng phương cách trần thế, nhưng đó là trận thua, sẽ chỉ có thất bại. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng quét sạch khổ đau bằng cách phát triển các pháp quán bằng cái thấy của chánh tri kiến trong những nhất sống hàng ngày của mình, thì hy vọng rằng bạn có thể tìm thấy sự thanh thản an lạc và vô sự ngay trong cuộc đời của chính bạn. Sau đây là phần quán thân bất tịnh về tri kiến về thân người. Các cô, các bác, các chị thì cố gắng nghe còn khổ không được. Sau đây là phần chánh tri kiến về thân người. Nhờ tứ niệm xứ chúng ta thấy rõ sự thật của đời, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thì khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài bóng vuốt nguy hiểm của chúng. Muốn thế, chánh tri kiến và chánh tư duy là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức, nhất là người tu hành, mà cái quả là sức trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn. Thì sự gia công sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai vượt bực mới thành tựu được. Hơn ai cả, Đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của chánh kiến nên đã dạy bảo chúng ta trước khi đi sâu vào đạo phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm xa lắm điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của người có chánh tri kiến. Thế nào là chánh tri kiến? Chánh là ngay thẳng, đúng đắn, kiến là thấy, nhận biết. Chánh kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay, hay trái lại. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Ví dụ, thân người là bất tịnh, là hôi thối, nhớp nhúa, nên người có chánh kiến biết là mặt dối, biết cảnh giả thì mắt không chăm chú nhìn vào thân bất tịnh, tâm không tham đắm thân bất tịnh. Còn khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân thật, thì chuyên tâm vào xử lý chân thật, làm cho đèn trí tuệ sáng ngời, không có một vật gì làm lu mờ ngọn đèn trí tuệ của chánh tri kiến. Như các bạn đã biết, chánh kiến là pháp hành đầu tiên trong 8 pháp hành căn bản của người tu học, từ phàm tiến đến thánh của Phật giáo. Nói rộng ra, chánh kiến chính là tư tưởng chỉ đạo đúng mọi hành động, việc làm nhằm đạt kết quả sáng chói. Khi có đủ phương pháp đúng, ai sống mà không hành động hoạt động hành động hoạt động để đem lại kết quả của bao nhiêu hy vọng, hoài mong mà mọi người ở trong đời muốn thực hiện cho cuộc đời ngày càng quang đãng tươi đẹp hơn lên. Ước mơ là hành động không thể tách biệt, nhưng ước mơ là bao gồm đã có suy nghĩ, có tính toán, có tư tưởng. Ước mơ mà không có tư tưởng đúng chỉ đường thì hình thành ra tư tưởng ảo huyền, không bao giờ thực hiện được. Như vậy, bất cứ ai có sự hiểu biết chắc chắn trước khi làm một công việc, dù lớn hay nhỏ, cũng đều phải có suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận thì nặng về biện pháp thực hiện, nhưng điều đó lại nói lên tính chất quan trọng của tư tưởng mà mình ôm ấp muốn thực hiện. Tư tưởng đúng đắn là tư tưởng thuận chiều nhân đạo, hợp với lợi ích chung, hợp với lòng người, mang tính nhân bản cao độ. Những nhà bậc tài trong lịch sử nhân loại, họ đã gieo bao nhiêu tan tóc khổ hạn cho đời sống vạn triệu sinh linh, chính vì họ có những tham vọng quá điên cuồng, nó được điều động bởi một tư tưởng sai lầm quá mức. Từ nguyên sơ, đạo Phật đã long trọng đưa ra hai tiêu chuẩn tối quan trọng để xác định thế nào là một chân lý, một tư tưởng đúng, đó là khế lý và khế cơ. Tư tưởng sáng tỏ đúng đắn là bản thân của nó, nhưng nó muốn là chân lý được mọi người hay đa số chấp nhận thì nó phải được thuyết minh sao cho mọi người thấu hiểu chắc chắn. Như vậy, chân lý luôn luôn đòi hỏi mang tính chất hiện thực, phải lấy hiện thực làm hồng huyết cầu cho chân lý. Giáo pháp của Đức Phật là những chỉ dẫn sáng tỏ về việc khai mở trí giác ngộ, đạt đến chỗ an vui lâu bền. Nhưng muốn có kết quả chắc chắn thì từng bộ môn giáo pháp phải được người áp dụng biết cách áp dụng, biết cách làm chắc chắn nhờ ở khả năng lãnh hội trọn vẹn. Trong nhiều lần Đức Phật đã long trọng nói đến chất quan trọng của việc thấu hiểu này. Theo ta mà không hiểu ta là hủy bán ta. Biết bao nhiêu tu sĩ khác đạo sau khi đến vấn đạo rồi xin trở về nương tựa nơi Đức Phật. Đức Phật không dễ dàng chấp nhận mà Ngài bảo họ phải suy nghĩ chín chắn đi đã. Và sau khi chấp nhận vào tăng đoàn, người ấy còn phải sống biệt trú 4 tháng. Đó là biện pháp rất hay, vì tu sĩ kia rất có thể dễ dàng bị kích động bởi tình cảm sôi nổi, xung đột tình cảm mà theo đạo Phật, nhưng chưa hiểu rõ giá trị cao cả của những lời dạy. Bởi vậy, ông ta phải suy nghĩ cặn kẽ đã trước khi xin Đức Phật xuất gia. Tính chất quan trọng của chánh kiến trong phương trình giác ngộ rất lớn lao. Vì thế, trong 8 cách để hành trì giác ngộ, chánh kiến phải là ánh sáng đầu tiên đương thời khi Đức Phật còn tại thế, chặn đồ tư tưởng vô cùng phức tạp với nhiều chủ thuyết học phái dân mắt ảnh hưởng khắp đường ngang ngõ vắt của sinh hoạt vật chất tinh thần của dân thành thị thôn quê ở Ấn Độ. Từ trước cho đến thời Đức Phật mà mãi về sau này, dân tộc Ấn Độ nổi tiếng là dân tộc ham chuộng triết lý, ham chuộng những suy tư tư tưởng bay bổng, những thế giới siêu hình. Họ có một trí óc tưởng tượng vô cùng phong phú, đó là mảnh đất thuận tiện cho trăm hoa đua nở. Trong đó nổi bật ảnh hưởng mà có tính chất truyền thống là chủ thuyết khoái lạc và chủ thuyết khổ. Chủ thuyết khắc khổ trở thành sinh hoạt tâm linh sâu đậm của người Ấn. Họ áp dụng một biện pháp tu khổ hạnh bất khốc liệt kiên cố, bất thân xác cảm quan cảm giác phải gánh chịu bao giày vò khổ ái. Họ phá hủy mọi cảm giác, có lẽ phải ăn trái đắng mà không được uống nước, cứ làm mãi như thế để vị giác không còn phân biệt được vị đắng nữa và mọi vị khác. Họ cho rằng giác quan là lẽ kẻ gây tội lỗi chính, cần phải trừng trị giác quan cảm thức để chuộc mọi tội lỗi, hành hạ thân xác. Càng chịu đựng đau khổ bao nhiêu thì càng được ăn sủng bấy nhiêu dành cho họ ở cõi trời sau khi họ bỏ thân này. Ban đầu Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa sau khi xuất gia, Ngài cũng đã hăng say tu theo phương pháp khổ hạnh, đến nỗi Ngài chỉ ăn vài hạt dẻ một nắm cơm nhỏ khiến cho sức khỏe hao mòn khủng khiếp, chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng Ngài té quỵ và suýt bỏ mạng bên bờ sông. May đâu gặp lục một nữ dân tộc Bắc của bò, Ngài dùng và tỉnh lại. Từ đó Ngài bừng tỉnh thấy rằng con đường ép sát khổ hạnh bấu bấy lâu mà mình quyết chí theo đuổi không thể nào đưa đến giải thoát chân thật được. Giải thoát hoàn toàn thì thuộc vào tâm linh, mà thân xác là đền thờ của tâm linh. Ta không thể cạn cờ nếu không nói là quá dại dột đi phá hủy thân xác. qua việc chấn áp thâu bạo mọi khả năng hoạt động bình thường của giác quan. Giác quan chính là không hề là thủ phạm chính yếu trực tiếp gọi lỗi. Tội lỗi chính là ở phần chủ chốt bên trong, đó là ý thức ô nhiễm. Đương thời cũng có nhiều làng phái ly thiền tử cử các tay lý thuyết gia cự phách của họ đến tranh luận với Đức Phật về việc ai là thủ phạm gây tội lỗi. Họ quyết liệt chủ trương rằng chính thân xác là kẻ trực tiếp đầu tiên và cuối cùng gây nên bao tội lỗi làm ô uế tinh thần. Đức Phật bác bỏ cái học thuyết vô cùng nông cạn đó bằng cách chỉ dạy cho họ thấy rõ tâm ý mới chính là kẻ gây nên tội lỗi, kẻ chủ chốt đầu tỏ. Đó là một chân lý, một sự thật mà sau khi chín chắn suy nghĩ họ không thể mà không chấp nhận toàn diện được. Chủ thuyết khói lạc thì cho rằng thân xác cảm giác là con thuyền phải lướt, có nhu cầu phải lướt trên dòng sông khói lạc. Con thuyền mục nát căng đã chìm trong dòng sông khói lạc là vinh quang. Đức Phật chỉ rằng đó là đoạn diệt luận, là u mê cách tuyệt đời sống cao cả của con người tối linh trong vạn vật. Con người là một kỳ quan của vũ trụ, ngoài tất cả ăn ngủ thông thường, con người còn thấm hàm chứa một đời sống cao cả bên trong, một khả năng sáng tạo vô cùng kỳ diệu. Nếu cho rằng con người chỉ có phản xạ, có thói quen ăn ngủ tầm thường rồi hết thì như thế chính là một chủ trương giản lược hóa, trơ trụi hóa con người. Con người chỉ còn là một bó lúa đã bị đập tơi bời rụng hết hạt, chỉ còn lại bó lơm úa quăng đi một cả như muôn ngàn sắc lá điều hiu mà thôi. Ngoài ra một số tôn giáo thần quyền cũng không ngớt bóng ra những ảnh hưởng tàn phá làm khô kiệt khả năng sáng tạo độc đáo kiếm có của con người. Thế lực tàn bạo của thần quyền thường trực làm đuôi mù linh thức sáng tạo của con người, vì nó nhìn tâm linh họ vào đường hầm nô lệ cục cỏ. Thời Trung Cổ châu Âu, hệ thống kinh nguyệt học và thần học ngăn lưới khống chế và xua đuổi mọi suy nghĩ hỗn hào của con người đối với trật tự và quyền uy tinh thần đổ khuôn vẫn có. Nhưng con người là chỗ mọc ra suy tư, chỗ mọc ra vấn đề. Do đó dầu có kìm kẹp khống chế bao nhiêu đi nữa, cuối cùng hệ thống thần quyền kia cũng bể nứt. Những cơn lụt tư tưởng lại trào vọt ra lan tràn khắp đường phố tinh thần. Ở Việt Nam ta dưới triều vua Tự Đức cũng vậy. Triều đại này từ vua tới một số đông quan đại thần cốt cán đều là những thành phần cận thị trí thức. Họ ăn nhàn bán tởm trong chính sách bế con cỏ cản. Chính sách đó đã đưa lại bao tan thương binh hãm cho dân tộc trong suốt gần 100 năm. Nhìn sâu và có nhiều suy nghĩ chín chắn về thực trạng bế con cỏ cản, ta thấy đó là căn bệnh cố chấp trầm trọng. Cố chấp bao giờ cũng là mầm gieo tai họa khắp đông tây kim cổ. Từ hậu quả bi thảm của những tà kiến trên, ta thấy chánh kiến là gia sản quý giá tuyệt vời mà phải bao nhiêu công sức mới xây đất nổi. Nhân loại đã vượt qua những chặng đường tiến bộ vượt bậc lẫy lần xót xét lại, ta thấy đó chính là nhờ ở hiểu biết đúng mức, chân thật tỉnh táo lắng nghe, biết phân biệt, không cố chấp, không lật mọi sự kiện qua cái dây chủ quan cố chấp dày đặc khắc ám của mình. Trong Phật giáo, luật chiến chấp là một trở ngại đầy nguy hiểm trên đường tu tập giải thoát. Giới luật là pháp môn của Đức Phật dạy đạo đức là người làm thánh. Muốn giải thoát mà sống không đúng đạo đức là người làm thánh thì giải thoát cái gì? Nói đến đạo đức tức là nói đến sự giải thoát cho mình, cho người, nghĩa là người có đạo đức, là người không làm khổ mình, khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo đức, chứ không có dạy ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, cúng bái sám hối làm phước làm chuyện mê tín. Vì ngồi thiền niệm Phật tụng kinh sám hối làm chuyện mê tín bố thí đều còn trong phước hữu lậu, mà phước hữu lậu thì còn làm khổ mình, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như thập tùng, uy quyền thế lực như vua chúa cũng vẫn còn khổ mình, khổ người. Có những phái tu họ gặp, họ lại chấp cứng vào những điều trên, họ khăng khăng chấp chặt cố những y chang những gì mà hồi tại thế Đức Phật cấm chỉ hoàn cảnh đó. Họ tưởng rằng cứ hễ y chang mọi chi tiết về tụng kinh bái sám làm phước như vậy là giải thoát. Những phái tu đó còn biến chế giới luật thêm vào giới luật những giới mà họ thấy thích hợp với tông phái của họ, rồi bỏ đi các học giới nhỏ nhặt mà Đức Phật đã đề ra, làm cho người sâu không biết đâu là giới luật của Phật. Đó cũng là một kiến chấp nặng nề của các tông phái hiện bây giờ. Do con đường tu tập của đạo Phật, giới luật là trí tuệ, chí kiến giải thoát của người tu sĩ. Ngoài giới luật, người tu sĩ đi tìm trí tuệ, chí kiến giải thoát thì không bao giờ có. Cho nên, người tu sĩ đạo Phật phải chấp nhận giữ gìn giới luật, tức là tu tập trí tuệ, chí kiến giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy, người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Vì thế, người tu sĩ có giải thoát nhất định có giới luật nghiêm chỉnh, người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát. Thiền định của đạo Phật là một thứ thiền định giải thoát vô lậu, chứ không phải thứ thiền định ngồi lưu nghiêm như con cốc, như vọc cay, ức chế thân tâm đau nhức, như ai bẻ giò bẻ cẳng, đầu căng thẳng như treo đá, khó thở vô cùng. Tu tập khổ sở mà chẳng được những gì, chỉ được ba tấc lưỡi lừa đảo người tấc tấc vỡ mà thôi. Nhìn lại, chỉ phí uổng cuộc đời của mình, chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. Đó cũng là một kiến chấp nặng nề của những người tu theo đạo Phật. Tu hành chẳng giải thoát gì cả, uổng phí cả một đời, thật đáng thương vậy. Có những người chê bai kiến thức thế gian, những kiến thức về nhiều mặt. Thực tế, nhờ có trình độ học thức khá cao mà ta đọc nghiên cứu kinh điển, ta lãnh hội tới chỗ sâu sắc của nó, từ đó mới phát khởi một niềm tin mạnh liệt đối với chánh pháp, và cũng từ đó phát chí nguyện tu tập cho giác ngộ. Dĩ nhiên, mọi thông minh thế trí không ưa đến đạt đạo, nhưng ở chừng mực nhất định, nó vẫn giúp ích hữu hiệu cho ta đi vào vương quốc của định vô lậu. Từ hiểu biết với tư cách trong tập là chánh chí kiến, ta đi vào nội tỉnh thường trực quán chiếu theo sự chỉ dạy chiếu sáng của chánh pháp, làm cho tâm trí ngày một sáng ra trên ánh sáng giác ngộ, thì đó cũng là một phương pháp tu tập có tính chất cốt lõi. Đã tin tự vào ánh sáng giác ngộ hùng vĩ cao cả của Đức Phật, thì ta vững lòng theo sự chỉ dạy của Ngài mà hành trì thâm hậu. Vấn đề tối quan trọng là phải lý hội chánh pháp, hiểu chánh pháp bằng quán chiếu nội quán về thân bất tịnh sâu đậm. Vì chánh pháp nhằm thuyết minh cho ta biết mọi giả cử, biết mọi hữu vi là như phân giả hợp, từ đó cách thức dễ dàng mọi chấm nhận. Nhiều người không có cơ hội tốt để truy luyện khả năng tiếp nhận nguồn chánh chí kiến vĩ đại mà Đức Phật chỉ dạy trong suốt nhiều bài kinh. Họ chỉ chắc chặt vào vài sự tướng rồi bằng lòng hăng hôn với mở hiểu biết ẩm mốc cũ kỹ mà cứ tưởng rằng mình hiểu giáo lý. Trên hành trình tu học giáo pháp, ta phải mãi mãi hăng say để lại bên đường mớ kiến thức hẹp hòi, mớ sự tướng khô úa mà đi sâu vào chân lý, ý nghĩa của lời dạy thường ẩn phía sâu văn cố. Trên ý nghĩa cao cả sâu sắc này thì chánh kiến là không chấp thường, không chấp đoạn. Mọi hiện tượng đều là vô thường, không có một cá tính chắc thật vĩnh viễn từ vô số kiếp muôn đời, mà là thay đổi sinh thành và hủy diệt. Hủy diệt để sinh thành cứ tiếp nối trò chơi thay hình đổi dạng đó. Bên đời nghĩa mộng mà ra, hiểu thấu chân lý vô thường trong sự vật nên không còn ngày. Ngay thơ tin tưởng vào quyền năng sáng tạo vô vơ của đấng siêu nhiên nào cả. Cho nên ai cũng học chánh kiến, biết rất rõ thập ác và thập thiện, nhưng mấy ai sống đúng thập thiện và loại trừ thập ác. Ai nói chánh kiến cũng được, nhưng sống đúng chánh kiến thì không ai làm được. Đây là những người đã có chánh kiến mà còn sống chưa được, huống là những người còn đang sống trong tà kiến. Chánh kiến có hai giai đoạn tu tập: giai đoạn học tập chánh kiến để loại trừ tà kiến, giai đoạn tu tập chánh kiến là giai đoạn áp dụng chánh kiến vào đời sống hàng ngày, định vô lậu và pháp hướng tâm. Học chánh kiến thì thấy dễ, nhưng tu tập phải đúng pháp, đúng bài bản giáo trình thì mới có hiệu quả. Cho nên chúng tôi nói, chỉ khi nào tâm ly dục ly ác pháp thì mới có chánh kiến. Đức Phật đại chỉ cho chúng ta thấy có 10 pháp ác và 3 cội nguồn pháp ác. Hàng ngày mọi sự việc xảy ra, chúng ta đều quan sát với thân thọ tâm và pháp. Nếu có 10 pháp ác xảy ra trên thân thọ tâm pháp thì chúng ta phải biết được không? Nếu không học thì chúng ta không biết, còn đã học thì chúng ta đều biết. Mà biết như vậy có phải là chánh kiến không? Đức Phật đã dạy thấy biết như vậy là chánh kiến rõ ràng. Thưa các bạn trắng kia, có khó biết không? Chắc là không, phải không các bạn? Nhưng các bạn nên lưu ý, vóc áp tác đó là tâm tham sân si. Tâm tham sân si có một nghiệp lực rất mạnh, cho nên dù các bạn đã có chánh kiến nhưng các bạn không dừng lại được vóc tham sân si thì sẽ thấy chánh kiến của các bạn sẽ thành tà kiến. Ví dụ như các bạn biết thân là vô thường, thân là bất tịnh, nhưng vì lực tham thúc đẩy các bạn cưng dưỡng thân, bồi bổ cho thân, ai đụng vào thân các bạn ăn thua đủ. Nhưng đến khi thân giảm chế thoại nghiệp rồi thì còn đâu là thân của ta, lúc ấy mới hối hận. Nhưng đâu còn kịp nữa, năm tháng không lo tu, chỉ lo cưng dưỡng thân, đến khi thân già tàn tạ thì mới hối hận. Như vậy là tàn kiến các bạn ạ. Muốn thấy chánh kiến và hành động hành đúng chánh kiến thì các bạn phải hằng ngày trau dồi pháp hướng tâm để tận trừ nguồn gốc của các ác pháp. Thân này là bất tịnh, hôi thối, nhớt nhau, uế trược, phải xa lìa tham đắm sắc dục. Ta phải xả bỏ từ hướng thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để tâm hướng mắt nó nữa. Khi tu tập pháp hướng tâm có hiệu quả thì lúc bấy giờ chánh kiến ở đâu thì tâm ly dục ly ác pháp ở đó, có giải thoát liền. Nếu pháp hướng chưa có hiệu quả thì dù có chánh kiến biết đúng nhưng tâm không ly dục ly ác pháp thì vẫn là tà kiến các bạn ạ. Lấy cái nhìn của đôi mắt chánh chi kiến xem nơi thân thể chỉ là một giống nhơ nhớt do nhìn chất ô uế hòa hiệp, chúng ta sẽ cảm thấy nó là hiện tượng của muôn điều khổ sở, buộc ràng không có mảy may chi đáng gọi là vô thú. Nên có câu thân vi khổ bổ, và thân thể là một chỗ nhơ nhớt có tất cả sự nhơ nhớt cùng để rồi đã rời tan tạ nát. Nên có câu thị thân bất tịnh cách nam chú ế, và thị thân vô thường bất quy tán nghiệp. Thử nghiệm xem những sự thống khổ ở trong thế gian từ đâu mà có. Phải chăng do nơi thân thể các sự thống khổ như lạnh, nóng, đói, khát, mỏi, đau, nghịch, trái ý đều thuộc về nơi thọ, mà thọ có ra là nơi lục căn tiếp xúc với lục trần. Thân thể là chỗ nương của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân là gốc. Và lại vì đời không gì khổ bằng lúc sinh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run rẩy, lúc ốm đau yếu đuối bất lực, khi chết dậy dù hãi hùng. Bốn vị đại khổ ấy lại là cái khổ sinh trụ dị diệt của thân thể. Xưa bốn thầy tỳ kheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự đói khát là khổ nhất, đã bị Đức Phật quở trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều khổ. Không thân thì các sự khổ, sự sợ giận, dâm đói từ đâu mà có? Thấu đáo thay cho câu thân đi khổ bổn và câu thân như oan hồ. Sự nhớ nhớ thôi hát của thân thể không sao tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ dò nơi hiện tại và dùng nào là quần áo phủ che, nào là xả hương song ước để tự làm mê hồ mình trước đồng hô tâm bất tịnh. Thử nhìn các chất từ nơi chính lỗ cống trong thân chạy ra, tự mình cũng đã có vớn của mình, chưa nói đến với thân của người khác. Nên trong kinh có câu chủ khổ lưu bất tịnh, làn da mỏng là một cái đẩy mà trong đó chứa đầy những máu mủ thịt xương đàm dại và đại tiểu tiện, còn gì ghê gớm bằng khi một người bị lột cả da và bị phân xé. Câu cách nam chú ế đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm. Thân nhớ nhớ hiện tại từ đâu mà có? Từ ngày trước, điển tinh giọt huyết hòa lẫn trong cái nhiệt tức của bọng tử lê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành. Sự nhớ nháy của tinh huyết, sự đáng nhờn của bào thai, thật không bút mực nào tạ thế. Cho đến sau này, nhiệt tức đã xa lìa, thân thể sẽ xanh cứng, sẽ hình chưa, sẽ nứt nở ra lần để làm cho, làm ổ cho đám dòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra những chất nhơ nhớt nhất và hôi tanh nhất. Lúc mới kết hợp vọng tưởng tinh huyết bất tịnh, khi to lớn đàn đặn phân đái máu mủ bất tịnh, lúc chết tan rã hôi tanh bất tịnh. Như vậy thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tượng hình đến lúc hư mất, thảy đều toàn là bất tịnh. Trong thân nhớ nhớ tất tịnh đáng ghê tởm nhất ấy còn có quốc sự, mà nếu thấy hiểu người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ cũng giáp ranh đến chỗ tiêu diệt. Đang trẻ trung thẩm thoát lại già nua, từ cái mạnh mẽ tươi tắn không bao lâu đổi thành yếu đuối, nệ nhọc nhăn nheo. Trong khoảng thời gian ấy không biết bao nhiêu là sự thay đổi vô thường. Năm thăng năm trước không phải là thăng năm nay, thăng tháng trước không phải là thăng tháng tới, thăng ngày nay không phải là thăng ngày hôm qua, cho đến từng giờ từng phút từng sát na cũng đã đổi khác, đã có đổi thay, tất phải có lúc tiêu diệt, không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thăng, và không có gì đảm bảo được cái họa trạng hấp tấp mà mọi người nhiều sợ cái chết. Mạng sống khác không khác, chỉ mảnh treo chuông, chỉ chực đứt dây là rớt bể. Nên có câu như mạng tại hô hấp gian, một hơi thở ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Thang ôi, thân là cổ khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì đáng chán bằng thân. Ở nơi thân không có mãi muốn chi có thể tạm gọi là đáng thương mến, đáng thương tiếc. Có người thấy rõ thân là khổ sở nhơ nháy, gần nhớ thôi tan vô thường như trên, rồi quá sợ quá nhờ bèn vội vàng tìm cách xa lìa mau chóng tự tử. Mấy kẻ ấy lầm to họ tự tử để chống ra khỏi thân, mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhân, thân là quả của nghiệp, muốn khỏi quả phải trừ nhân, nên nhân cứ tạo cứ gieo, mà muốn đừng có quả quyết hẳn không thể được. Không khác nào người ta sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện mà cứ chạy trong ánh sáng. Khi Phật còn tại thế, đã có một người có ý tưởng sai lầm này, đó là ông Chúa Tăng Tỳ Kheo. Ghét thân già yếu đau khổ, tôi thoát thân bằng cách treo cổ trên bờ suối, bèn bị ngài một kiền liên cổ trách là khờ dại, cùng giải bày chánh lý cho nghe. Sự già đau sống chết mà ngộ sinh sinh, thật là trở lại đây tạo sự già đau yếu sống chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ ở quả vị lai. Khi nghiệp họ hãy còn, nghiệp họ còn thì khi thân này hư hỏi tất tạo thành thân khác. Có thân khác tất phải có già đau sống chết khổ sở, như vậy muốn thoát hẳn khổ lụy vì thân thể phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức là phải dứt khỏi chứng cùng nghiệp nhân. Cái gốc đã trừ thì cái ngọn là thân, tất nhiên phải khu mục. Nhân đã không còn thì quả cũng tự mất, thân sâu không còn chiêu cảm thì cái khổ lụy không nương đâu mà có, tức là an vui giải thoát. Cái thân bất tịnh này nó đẹp nó đáng ưa cũng chỉ là phù hợp với tình trạng ô nhiễm, xinh đẹp đối với người người chưa chắc hẳn xinh đẹp với loài khác. Nàng tây thi người đời ra tụng là đẹp là đáng yêu, mà chim gặp chim sợ bay xa, cá thấy cá sợ lẩn trốn. Nên thân nàng tây thi chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì sao chim cá lại sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ấy chỉ là do đồng nghiệp của loài người, cho đến thân thể hình dáng tác dụng chỉ có với con người thường của mình? Một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy, nếu ta dùng quan quý mà xem thì mỹ nhân không còn, mà chỉ hiển hiện là bộ xương hồng trắng. Và nếu ta dùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần thì ta chỉ thấy nó là một đống da thịt rời rạc cách lâu từng khoảng. Nếu mọi người đều mang con mắt quan quý dùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần thì tự hỏi giữa đây còn cái gì thầy thiệt là thân như trước. Đối với con mắt tâm minh của các bậc thánh A-la-hán cũng thế. Với người thường là thân thể xinh đẹp, với các ngài thì thân thể còn không có, huống nữa là xinh đẹp, chẳng phải là duyên cảnh khác, mà là chỗ thấy biết có sai khác. Cũng đồng một cảnh, song vì thức trí khác nhau nên chỗ nhận thấy thành không đồng. Nên các bậc thánh A-la-hán không còn sanh lòng luyến ái nơi thân, không còn có niệm thân mình thân người, vì tất cả đều đồng là ngũ ấm, là lục căn lục trần, dưới thiện nhãn tâm minh của các ngài. Và hơn nữa điều đồng là tứ đại giả hợp, da thịt gan xương bóc móng, còn là địa đại tinh huyết nhàm nhớ nước mắt mồ hôi, còn về thủy đại nhiệt độ thuộc về hỏa đại, cùng với sự chuyển động thuộc về phong đại tướng đại đều nếu trái ngược nhau thì thân thể làm sao mà có. Rõ biết thân thể là hư vọng thì cả thảy phiền não từ trừ, vì thân là căn bản của ái nhiễm. Khi chúng ta hiểu được tính chất vô thường vô ngã của con người, ta rút ra những nhận xét trên và chúng ta có thể kết luận rằng để thoát khỏi ra khỏi hoàn cảnh ấy, con người không cần phải quỳ lụy cầu xin ở một đẳng nào khác, mà do tự lực và hành động của mình, chỉ có mình mới tự giải thoát cho chính mình được mà thôi. Con người chính là vị sáng tạo của đời mình. Khi mê thì con người tự làm cho mình đau khổ, nhưng khi biết mình mê mà tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê thì con người chính là kẻ tự gây dựng hạnh phúc cho mình. Đó là ưu điểm của con người, đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. Đứng về một phương diện thì thân phận con người thật đáng chán, nhưng đứng về một phương diện khác thì con người thật đáng phấn khởi. Chúng ta chỉ còn gia công tu tập thì thế nào cũng chuyển đổi được hoàn cảnh buồn thảm của chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy, cảnh ta bà này cũng tức là cảnh Phật, người cũng là Phật. Hỡi các bạn, nếu ai đã phát tâm tu chân thật tu hành thì hãy cố gắng thực hành pháp quán thân bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành pháp quán ấy thì cũng đừng bao giờ quên rằng thân người không trong Phật. Không có gì đáng say mê đắm đuối để đến nỗi phải gây ra bao tai hại tội lỗi không lường cho mình và cho người chung quanh. Nhưng các bạn đã biết mọi hiện tượng của đời sống đều có ba đặc điểm là vô thường, khổ, vô ngã, nghĩa là không có gì chân thật vĩnh cửu, không có thực tế. Mỗi chúng sanh kể cả con người chỉ là một tổng hợp của hai nhóm yếu tố danh, tinh thần và sắc là vật chất. Nếu phân tích chi ly hơn thì thành năm uẩn, tức là sắc uẩn là nhóm yếu tố vật chất, thọ uẩn nhóm cảm thọ, tưởng uẩn là nhóm ghi nhớ và tưởng tượng, hành uẩn nhóm dụng tâm và tác, thức uẩn nhóm phân biệt, bốn thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn bao gồm mọi yếu tố tinh thần trong con người, kể cả sáu trần ngoại cảnh thì có 12 xứ, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân miệng và sáu ngoại và nội trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và nếu thêm sáu thức nữa là nhãn thức, sự phân biệt của mắt, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì chúng ta có 18 giới. Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, đó chính là tất cả thế giới của loài hữu tình. Nếu đủ duyên thì hợp lại, nếu hết duyên thì tan rã. Cho nên đời sống của chúng ta là vô thường, khổ, vô ngã là vậy. Bản chất đời là khổ đau, nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa, chúng ta phải đồng ý với khái niệm đời là đau khổ. Chúng ta đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần ở bất cứ lúc nào. Ta có thể tìm được người nào trên thế giới này thoát khỏi được cái đau đớn thể chất và tinh thần không? Quả là khó khăn, cả đến những người đạt tới thành bậc thánh cũng không thoát khỏi cái đau đớn của thể xác, chừng nào mà họ còn mang xác thân vật chất. Nếu ai hỏi điều gì bất chấp nhất trên thế giới này, câu trả lời đúng phải là đời là điều bất chấp nhất. Tất cả mọi thứ ta làm trên cõi đời này là để thoát khỏi khổ đau và cái chết. Nếu chúng ta buông lung chỉ một giây cũng thừa đủ để chúng ta mất nó. Hầu hết tất cả những thói quen hàng ngày như làm việc, ăn uống, thuốc men, ngủ và đi lại là những phương cách và phương tiện áp dụng bởi chúng ta vinh vo một vài lạc thú trần tục, thỏa mãn ham thích của chính mình. Nhưng ngày sau đó chính lạc thú ấy có thể biến thành khổ đau. Cho nên kho tàng, hòa bình và hạnh phúc cao quý không cần thiết phải ở trong tay người giàu có, mà nơi con người từ bỏ trần tục. Tất cả mọi thứ trong đời sống của chúng ta đều phải thay đổi và không tội nguyện. Do đó Đức Phật đã giải thích, chừng nào mà ta còn tham đắm dục lạc trần thế hay ham sống thì chúng ta không thể tránh khỏi khổ đau thể chất và tinh thần. Ham muốn rất quan trọng cho cuộc sống, khi cuộc sống hiện hữu khổ đau không tránh được. Nhiều người tìm kiếm một đời sống bất diệt, nhưng chớ trêu thay những người đi tìm cái bất tử này lại thấy rằng đời đáng chán đến nỗi họ không biết làm gì để qua ngày. Theo Đức Phật, cái tham về bất tử này là một trong những nguyên nhân của tư tưởng ích kỷ và sẽ chết. Thật dễ dàng, ta vui vẻ khi đời trôi chảy như bài ca, nhưng người thật xứng đáng là người có thể mỉm cười dù đời đi vào vô vọng. Cái hạnh phúc bé nhỏ này được bảo đảm giữa nhiều bất mãn, không thành công và bất tội. Con người không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời nếu không có xó trộn khó khăn, tai ương, thất vọng, sợ hãi và bất an, thua lỗ, bất hạnh, trách cứ, bệnh tật, già yếu và cả hàng nghìn hàng và cả ngàn nghìn tầng cả khá không thích thú. Ngày đêm con người phấn đấu để thoát khỏi những tình thế bất hạnh này theo đường lối trần tục, thì con người lại tự mình càng vướng mắc vào nhiều khó khăn khác. Khi ta tìm cách thoát khỏi một khó khăn hữu ý hay vô tình, con người cũng tự mình tạo ra những khó khăn nhất. Chấm dứt những khó khăn ấy ở đâu, muốn tồn tại chúng ta phải chấp nhận những khó khăn và khổ đau như vậy. Không phân biệt vì không có sự lựa chọn nào, khổ đau lúc nào cũng ở đấy, không có cách nào có thể tránh được khổ đau và bất hạnh. Khổ đau theo Đức Phật là một căn bệnh chỉ có thể hoàn toàn khỏi được khi ta đối diện với chính khổ đau đó. Lão Tử, một đạo sư nổi tiếng Trung Hoa, nói: ta đau khổ vì ta có thân xác, nếu ta không có thân thể chất này làm sao ta có thể đau khổ được. Khi bạn nhìn con người đau khổ như thế nào trên thế giới này, bạn có thể nhìn thấy tình trạng thực sự của đời sống trần thế. Tại sao ta phải chịu đau khổ như vậy? Ai là người chịu trách nhiệm về những khổ đau ấy? Theo Đức Phật, mỗi con người chúng ta chịu trách nhiệm về khổ đau của chính mình. Con người đau khổ ngày nay vì quá tham sống, đó chính là nguyên nhân của khổ đau. Phải mất 2500 năm các triết gia và các nhà tâm lý học mới hiểu được điều Đức Phật nói là đúng. Một thiên nhân nói rằng: con thiêu thân bay vào lửa, không biết mình sẽ chết. Con cá nhỏ cắn lưỡi câu, không biết mình bị nguy hiểm. Nhưng dù biết rõ nguy hiểm của những lạc thú tội lỗi trần tục, ta vẫn bám chặt vào chúng, quả thật ta thờ dại đến chừng nào. Phật giáo nhấn mạnh đời người rất ngắn ngủi và ta nên lưu tâm tích cực hoạt động và lưu ý để được giải thoát. Chúng ta làm cực độc cực nhọc đầu tắt mặt tối để duy trì thân xác, nhưng có ngờ đâu thân này lại là bất tịnh, một đẩy hôi thối ô nhiễm. Vì không nhận ra được cái bản chất đích thực của thân bất tịnh, chúng ta phạm tội không kể xiết để thỏa mãn nhu cầu và tham ái của sắc thân. Chúng ta muốn nổi tiếng và danh vang để thỏa mãn lòng vị kỷ cố hữu của chúng ta. Chúng ta làm 1001 những sự việc để nâng cao cái gọi là uy tín và rồi khi chết đi, với cái mục rửa của thân xác trong mồ hay xác thiêu chúng ta ra đi, xác thân không còn nữa. Toàn thể vũ trụ là một chiến trường rộng lớn, cuộc sống chẳng là gì cả mà là một cuộc đấu tranh vô ích. Nguyên tố chống nguyên tố, năng lượng chống năng lượng, nam giới chống nam giới, nữ giới chống nữ giới, người chống thú vật chống người, người chống thiên nhiên chống người, và chính trong phạm vi hệ thống vật chất là một chiến trường to lớn. Chính tâm con người là một chiến trường lớn nhất. Con người không thanh thản với chính mình, không thể hòa bình với thế giới. Chiến tranh bên ngoài cứ tiếp diễn để che đậy sự thật chính từ nơi cá nhân. Chiến tranh thực sự ở bên trong. Lời cầu nguyện quan trọng nhất của nhân loại ngày nay là hòa bình. Nhưng không có hòa bình trên thế giới, tan nát vì chiến tranh này, cho đến khi nào những mâu thuẫn của con người với chính mình mới chấm dứt. Dưới con mắt của Đức Phật, chúng sinh run rẩy như con cá trên dòng sông mất. Dòng sông sắp bất cạn khi bị chìm kẹt trong tham ái, vũng vầy hết chỗ này đến chỗ kia để thoát, giống như con thỏ rừng bị mắc bẫy hay như mũi tên lạc bắn trong đêm tối. Đức Phật nhìn thấy sự tranh giành lẫn nhau, cái vô nghĩa của hàng loạt cướp bóc trong đó, kẻ này ăn kẻ khác chỉ để rồi bị ăn bởi người khác, khiến tranh gây ra do sự không con người và cũng chính tâm con người này tạo ra hòa bình và công lý nếu con người sử dụng tâm không thiên lệ. Tuy thân người là bất tịnh nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng thân này để tu tập là bà làm việc thiện thì lợi ích biết bao. Suleiman Hussein nói rằng đời phải dẫn đến chỗ thực hiện những khả năng không kể hết mà về thể chất, tinh thần, tâm linh mà con người có thể làm được. Nhân loại có khả năng làm nhiều việc vĩ đại hơn và cao quý hơn. Bạn sinh ra trong cõi đời để làm việc thiện và không thể và không để thì giờ trôi qua vô ích. Nếu bạn lười biếng, bạn là gánh nặng cho thế giới này. Bạn phải luôn luôn nghĩ đến việc nâng cao lòng tốt và trí tuệ. bạn sẽ lạm dụng cái đặc ân trở thành một con người nếu bạn không chứng tỏ bạn xứng đáng với nguyên nhân. Và vì đó, bạn được hưởng vị trí này, phí phạm cuộc sống con người trong núi tiếc dị vãng, trong lười biếng và không lương tâm chứng tỏ sự không phù hợp của bạn trên thế giới này. Cây văn minh mọc rễ từ những giá trị tinh thần và đa số chúng ta không hiểu. Không có những rễ cây ấy, lá sẽ rụng và để lại một thân cây chết. Nếu tất cả núi là sắt và nếu tất cả hồ là mực và nếu tất cả cây cối là bút viết, vẫn không đủ để miêu tả sự thống khổ trong đời sống của chúng ta các bạn ạ. Cho nên, tại sao những đạo sư giác ngộ như Thầy Thích Thông Lạc, như Đức Phật sau khi thấy đời đúng theo viễn cảnh của nó, không một động cơ vị kỷ hay ích kỷ nào đã giải thích rằng không có mục đích thực sự của đời sống nếu chúng ta cứ để cho đời sống chạy vòng theo chu trình sinh tử trong khi đau khổ về thể chất và tinh thần. Nhưng chúng ta có thể sử dụng hữu hiệu đời sống này cho mục đích tốt đẹp hơn bằng cách phục vụ người khác, trong dồi luân lý, rèn luyện tâm trí và hợp với phần còn lại của thế giới. Theo Đức Phật, con người là quả cao nhất của cây tiến hóa. Tuy nhiên, triết lý cổ xưa trình bày mục đích của đời sống như vậy, dẫn từ tâm tối đến ánh sáng, từ không chân lý đến chân lý, từ tử đến bất tử. Những lời nói đơn giản nhưng có ý nghĩa này cho chúng ta vấn đề đáng suy ngẫm. Tư tưởng bao hàm các ý nghĩa về từ bỏ trần tục, thiện chí, từ bi hay không làm hại. Những tư tưởng này phải được trau dồi và mở rộng với tất cả các chúng sinh không phân biệt giống nòi, đẳng cấp xã hội bè phái. Vì nó bao gồm tất cả những yếu tố cần thiết nên không có giới hạn. Những tư tưởng cao quý như vậy không thể có được đối với một người vị kỷ chỉ biết cho mình. Một người có thể là thông minh uyên bác và học rộng nhưng thiếu tư tưởng chân chính theo như giáo lý của Đức Thế Tôn, người đó là người vô minh, không phải là một người hiểu biết chân chính và có tự giác. Nếu chúng ta nhìn sự vật với nhận thức vô cảm, chúng ta sẽ hiểu rằng ham muốn vị kỷ, sân hận và bạo lực không thể đi cùng với trí tuệ thực sự. Chánh kiến và tuệ bao giờ cũng thấm nhuần với tư tưởng chân chính, không bao giờ làm mất chúng. Chánh kiến là sự hiểu biết sự thật đúng, sự Phật chúng đúng là như vậy. Tứ Diệu Đế giải thích sự vật chúng đúng như thế nào, cho nên chánh kiến chủ yếu là hiểu rõ Tứ Diệu Đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, nhìn thấy sự thật tối hậu. Theo Phật giáo có hai loại hiểu biết. Cái mà ta thường gọi hiểu biết là kiến thức về một sự tích lũy của trí nhớ, một sự thâu tóm trí thức của một vấn đề theo một số sự kiện. Điều này gọi là cái biết phù hợp, nó không sâu lắm. Hiểu biết thật sâu xa gọi là thâm nhập, nhìn sự vật theo đúng bản chất, không phải tên và nhãn hiệu. Sự thâm nhập này chỉ có thể có được khi nào tâm đã cội rửa được hết những bất tịnh và đã hoàn toàn phát triển qua thiền định. Chánh kiến hay thâm nhập trí tuệ là kết quả của sự tu tập thiền định không ngừng, kiên trì hay sự trau dồi cẩn thận về tâm. Một người có chánh kiến không thể có một quan điểm mờ mịt về hiện tượng, với một người không thể còn nhiễm những bất tịnh vì những đạt sự giải thoát của hay chuyển về tâm. Nhờ có chánh kiến mà chúng ta một người có chánh kiến không thể có một quan điểm mờ mịt về hiện tượng, với người đó không thể còn nhiễm những bất tịnh vì đã đạt được sự giải thoát hay không chuyển về tâm. Nhờ có chánh kiến chúng ta hiểu rõ về thân bất tịnh, về các pháp vô thường vô ngã, hiểu rõ lý nghiệp báo luân hồi, từ đó biết xây dựng đời mình tiến lên thánh quả bằng mọi hành động thanh tịnh. Có hiểu thấu vững chắc về khả năng tự sáng tạo đời mình trên hành trình giác ngộ, ta mới đốt cháy lên ngọn lửa tự tiến mạnh liệt, không còn mang ý tưởng tha cầu đầy bệnh hoạn lê lết trong đường lầy lội của vết xe luân hồi. Đối với hành trì bát chánh đạo, khi vững chắc có chánh kiến dẫn đầu đầy ân tình sai sáng soi, thì đương nhiên có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, phải soi rọi tưới tẩm tâm ý mình trong ánh sáng thanh quý tuyệt vời của chánh pháp, mới giữ được nét thanh tăng chánh kiến của tâm thức mình. Lưới tà kiến dân mắt khắp khỏi duyên phù đề, người không siêng năng quán chiếu tu tập, không thấy sự cần thiết, không thấy nhu cầu bất bách chào vĩnh biệt luân hồi, thì khó kiến tạo cho mình một chánh trí kiến. Chánh trí kiến là ánh sáng giác ngộ nguyên vẹn của dòng pháp nhũ, có trên 2.500 năm, ta đừng chê rằng pháp chánh đạo là pháp hành dành cho hạng tiểu căn mà lầm. Có nhiều người mới tu mới học nghe thuộc một số thiền ngữ của tổ sư, rồi đâm ra đồng hóa thân phận còi cọc của mình với trí giác ngộ của tổ sư bằng cách trùng tuyên văn bất lời ăn tiếng nói của các tổ sư. Kẻ chưa đủ khả năng lãnh hộ chánh kiến thì tự người kia là đại thiền thiền sư giác ngộ, không ngờ chỉ là một thứ giỏ. Kẻ có chánh kiến vững vàng thì lặng lẽ nhìn chỗ khác. Tóm lại trong phần chánh kiến này, nếu các bạn tin sâu lời dạy của Đức Thế Tôn, hằng ngày chỉ cần thấy pháp thiện biết ngay liền pháp thiện, thấy pháp ác biết ngay liền pháp ác, đó là chánh kiến. Và khi gặp pháp ác thì cố gắng đẩy lui khỏi tâm tư của mình, để cho tâm hồn lúc nào cũng thanh thản an vui và vô sự. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu biết áp dụng chánh chí kiến như trên đã dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống an vui hạnh phúc biết bao, không những cho mình và cho những người thân thương của mình và xã hội. Quan ta kính ghi nguyên thanh tu viện chân như ngày 8 tháng 1 năm 2006.
Quê con phát giùm thầy cái này không? Thôi còn ai đọc giùm thầy cái bài này không? Cho cô Quỳ Anh đi cũng hết giờ rồi, mấy con nhìn cái đấy có bài thơ để mừng cô Quỳ Anh không?
Thôi đưa con bắt luôn ra này. Con bài thơ của cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính gửi sư Quỳ Anh. Con Diệu Hiền kính tặng sư cô một bài thơ, tặng cho sư cô Diệu Văn. Kính gửi sư cô Huệ An, con Diệu Hiền kính tặng sư cô Huệ An một bài thơ. Trong lớp nữ người cao tuổi nhất là sư cô Thích Nữ Huệ An, 87 tuổi còn minh mẫn, đi học siêng năng rất chuyên cần. Tuổi đã cao sức nhà cục yếu, đi đứng nhờ cây gậy chống thân. Ai nhiều đỡ sư cô không chịu, để tự mình chậm bước lần lần. Thầy dạy tu tập tứ niệm xứ, lớp buổi chiều cho những người già. Muốn gặp thầy hỏi điều khó xử, con vô tình nên cũng tham gia. Thầy chỉ rõ cách tu cách tập, cách giữ tâm thanh thản an lạc. Sư cô xin thầy vui thuận chấp, kiểm tra thân hành niệm rõ ràng. Cô chống cây gậy vững vàng ra lệ, chân trái bước, chân phải bước đi. Nhìn cô bước lòng con cứ mến, thương quá thanh lệ chảy hàng mi. Thầy khen được được con quá giỏi, tuổi cao sức yếu vậy mà ngang. Thân hành niệm còn tu tập nổi, đáng làm gương cho khắp đạo tràng. Nhưng tác ý con còn sót thiếu, chân thứ ba con đã bỏ quên. Hành động thân nó cùng chung chịu, cây gậy cần tác ý lên thêm. Sư cô xin thầy miễn cây gậy, bởi vì quen tác ý hai chân. Thầy không chịu bỏ là hiếu đấy, bởi nó là hành động của thân. Thầy trò đồng cùng cười vui vẻ, sư cô thưa con sẽ vâng lời. Này hỡi các bà còn tuổi trẻ, sư cô là một tấm gương soi, năm cũ sắp hết gần năm mới, kính chúc cô sức khỏe an lạc, mừng xuân đến đường tu tiến, lòng quý thương con kính nơi hàng. Diệu Văn kính đi.
Về cái phần mà hai cái máy này phải không con? À, sẽ giao cho Liễu Huệ một cái, ai có mượn nghe thì Liễu Huệ giúp giùm. Chịu khó con một chút, chịu động một chút nha. Còn ở bên Nam thì sẽ giao cho Thanh Trí. Ai có mượn thì đến bên Nam, ngày mai sẽ lớp học Nam, thầy sẽ giới thiệu không? Cho Thanh Trí. À, bây giờ nó cũng hết giờ rồi. Nhưng buổi chiều thầy mấy con cũng sẽ đến để dự đông đủ, để nghe trả lời thêm những câu hỏi để rút tỉa kinh nghiệm tu hành mấy con. Sau cái bài của Quyên Thanh cũng nhắc nhở về vấn đề mà tu tập rất nhiều, cố gắng mà ghi nhớ, mình học để tu để được giải thoát, chứ không phải tu học để mà hơn thua nhau. Người nào cũng phải nỗ lực tu để cứu mình, cuộc đời quá khổ mấy con. Hôm nay được cái duyên học được cái lớp này để được giải thoát á, thì mong mấy con mọi người đều chứng quả giải thoát hết, đừng có người nào rớt đó. Là già cũng vậy, trẻ cũng vậy, tới cô Quỳ Ân này, tới ngày chết cổ tự tại cô ra đi, là điều thầy mong ước. Thầy mong là cô Huệ Anh sẽ làm được. À, đến đây hết giờ rồi, chúng ta con sẽ cất cái máy này con. Con là chịu khó, ai mượn thì bên Nam mượn thì con sẽ cho họ nghe.
Cô con cái con gái con nữ.
À, bên nữ có cái bên cô Diệu Dân gửi bên Nam cái đó con. Ai có mượn con cho với thầy mượn nghe.